Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá cuốn tiểu thuyết Đồi Giáo Hú nhé. Chương 17. Hôm thứ sáu ấy kết thúc những ngày đẹp trời của chúng tôi trong một tháng. Đến chiều thời tiết thay đổi, đang gió nam chuyển sang đông bắc, thật đầu mang theo mưa rồi mưa tuyết và tuyết khô. Sang ngày hôm sau thì khó mà tưởng tượng được là trước đó đã có 3 tuần lễ mùa hè vì hoa anh thảo và hoa nghệ tây bị lấp dưới những đống tuyết giá. Chim triển triện im tiếng, lá non của những cây này lộc sớm tơi tả và đen sạm lại. Và ảm đạm, rét mướt thê lương, cái ngày hôm ấy trường mình tới. Cậu chủ tôi ở lý trong phòng riêng, tôi chiếm lĩnh căn phòng khách nhỏ, hiu quạnh, biến nó thành nhà trẻ và tôi đang ngồi đó bế đứa bé như con búp bê oe oe trên đầu gối. Vừa đu đưa nó vừa đứng ngắm những bông tuyết vẫn tạt mạnh ùn lên ở khung cửa sổ không che rèm thì cửa lớn bỗng mở toang, một người bước vào vừa hồn hển vừa cười khanh khách. Phút đầu tiên tôi thấy cáu hơn là ngạc nhiên, tôi tưởng đó là một hầu gái, bèn quát: "Thôi đi nào, sao nhà chị lại cả gan dở thói lông bông ra ở đây? Cậu Linh Trần mà nghe thấy thì cậu nói sao?" "Xin lỗi," một giọng kem thực đáp, "nhưng tôi biết anh Edgar đang nằm trong buồng và tôi không thể tự kìm giữ được." Nói đoạn, người ấy tiến đến chỗ lò sưởi thở hồng hộc, một tay ôm mạn sườn. "Tôi đã chạy một mạch từ Đồi Giáo Hú về đây." Ngừng một lát, người đó lại nói tiếp: "Có đoạn tôi như bay ấy, tôi ngã không biết bao nhiêu lần. Ôi, tôi đau khắp mình mẩy. Đừng có hoảng hốt, tôi sẽ giải thích ngay. Chừng nào có thể, chỉ xin chị vui lòng ra size chuẩn bị xe chở tôi đến Kimberton và bảo một gia nhân kiếm hộ ít quần áo ở trong tủ của tôi." Kẻ đột nhập là Heathcliff phu nhân. Chắc chắn là cô không hề ở trong trạng thái cười vui. Tóc cô xõa sợi xuống vai, tuyết và nước nhỏ ròng ròng. Cô vẫn chiếc áo dài vẫn thường mặc thời con gái, hợp với tuổi hơn là với địa vị. Một cái áo hở cổ, ngắn tay, không có gì trên đầu hoặc cổ. Áo bằng lụa mỏng dán vào người vì ướt. Chân cô đi độc một đôi dép lê mỏng. Hãy thêm vào đó một vết toạc sâu dưới tai, chỉ vì rét cóng mà không chảy máu tràn trề. Một bộ mặt trắng bệch đầy vết xước và bầm tím. Một thân hình hồ như không đứng vững vì mệt nhọc. Rồi ông sẽ hiểu vì sao nỗi hoảng sợ lúc đầu của tôi không giảm đi là mấy khi tôi có thì giờ ngắm kỹ cô. "Cô thân mến," tôi kêu lên, "tôi không đi đâu hết, không nghe gì hết, chừng nào cô chưa cởi bỏ hết quần áo và thay bộ đồ khô vào. Và chắc chắn đêm nay cô chưa đi Kimberton được, cho nên không cần phải say thắng xe làm gì." "Nhất định tôi sẽ đi," cô nói, "dù đi bộ hay đi xe. Tuy nhiên tôi không phản đối việc ăn mặc cho chỉnh tề. Và ôi, chị xem nó chảy tràn xuống cổ tôi này, hơi lười làm nó cắn nhoi nhoi." Cô một mực đòi tôi làm theo lệnh cô trước khi để tôi chạm đến người. Và mãi sau khi bác xã X được lệnh chuẩn bị sẵn sàng trong khi một hầu gái bắt đầu gói ghém một số y phục cần thiết, cô mới đồng ý để tôi băng vết thương và giúp cô thay quần áo. "Bây giờ, Alan," cô nói khi tôi đã làm xong xuôi mọi thứ và cô đã ngồi trong một chiếc ghế bành trước lò sưởi với một tách trà đặt trước mặt. "Chị hãy ngồi xuống đối diện với tôi và đặt đứa bé con chị Catherine tội nghiệp ra chỗ khác, tôi không muốn trông thấy nó. Chị chớ nên nghĩ là tôi không thương Catherine nếu căn cứ vào cung cách dù dạy của tôi lúc vào nhà. Tôi cũng đã khóc thảm thiết. Phải, hơn bất kỳ ai khác có lý do để khóc. Chúng tôi đã chia tay mà không làm lành với nhau. Chị nhớ chứ, và tôi không thể tự tha thứ cho mình điều ấy. Nhưng mặc dù thế, cũng đừng hòng tôi thông cảm với hắn, đồ thú vật vũ phu. Ôi, đưa tôi cái que cười. Đây là vật cuối cùng của hắn tôi mang trên người." Cô rút chiếc nhẫn vàng khỏi ngón tay thứ ba, ném xuống sàn. "Tôi sẽ đập nát nó," cô nói tiếp, quất mạnh xuống giận dữ như con nít. "Rồi tôi sẽ đốt nó." Và cô nhặt cái vật bị hành hạ nọ vứt vào giữa đống than. "Đấy, hắn sẽ phải mua một cái khác nếu hắn lại bắt được tôi. Hắn có thể đến đây tìm tôi, làm giấy Edgar. Tôi không dám ở lại đây, e rằng cái ý đó sẽ ám ảnh đầu óc hiểm ác của hắn. Với lại, anh Edgar cũng chẳng ân cần gì với tôi phải không? Tôi không đến cầu xin anh giúp đỡ, cũng chẳng gây thêm rắc rối cho anh. Sự cần thiết đã buộc tôi phải đến náu ở đây. Tuy nhiên, nếu tôi không được biết là anh không có mặt ở trong phòng này thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở trong bếp, rửa mặt mũi, sưởi ấm, nhờ chị mang lại cho những thứ tôi cần và lại lên đường đến bất cứ nơi nào ngoài tầm của cái tên chất băm chất phẩm của con quỷ hiện thân ấy." "À, hắn lồng lộn với gớm chứ. Nếu mà hắn bắt được tôi, đáng tiếc là Hinley Earnshaw không đủ sức chọi lại hắn. Giá Hinley có thể trị được hắn thì tôi chả việc gì phải chạy. Tôi sẽ đợi kỳ cho đến lúc thấy hắn bị đánh tan xương nát thịt." "Chà, đừng nói nhanh thế cô," tôi ngắt lại. Cô làm xô chiếc khăn tay tôi buộc quanh mặt cô, khiến cho vết rạch lại chảy máu kia. "Cô uống trà đi, nghỉ lấy hơi đã và đừng cười nữa." Dưới mái nhà này và trong tình cảnh cô, tiếng cười than ôi lại đâm lạc lõng, không đúng chỗ. "Đó là sự thật không thể chối cãi," cô đáp. "Hãy nghe đứa bé kia, Nó khóc hoài, khóc hủy không ngừng. Mang nó ra ngoài cho tôi khỏi phải nghe thấy tiếng nó độ một tiếng đi nào. Tôi sẽ không ở lại đây lâu hơn đâu. Tôi rung chuông và giao đứa bé cho một đầy tớ, rồi hỏi nguyên cớ gì đã thúc đẩy cô trốn khỏi đồi gió hú trong cảnh ngộ vô vọng như thế, và cô định đi đâu một khi không chịu ở lại với chúng tôi. Lý do tôi ở lại, và tôi ao ước thế. Cô trả lời, để làm anh Edgar vui, để chăm nom đứa bé, đó là hài lễ. Và còn vì ấp đích thực là nhà của tôi. Nhưng xin nói để chị biết, hắn sẽ chẳng để cho tôi ở trở lại đây. Chị nghĩ xem, có thể nào hắn chịu trông thấy tôi béo ra và vui tươi, thấy chúng ta yên lành mà lại không quyết tâm đầu độc cảnh an lạc của chúng ta. Này, tôi lấy làm thỏa mãn được biết chắc rằng hắn ghét tôi đến mức bực dọc thực sự khi tôi trong tầm tai nghe mắt thấy của hắn. Tôi nhận thấy mỗi khi tôi bước vào nơi nào có hắn, các cơ mặt hắn bất giác rúm gió lại thành một vẻ căm ghét. Phần thì do hắn biết tôi có lý do chính đáng để căm thù hắn, phần do ác cảm tự nhiên ngay từ đầu. Nỗi thù ghét ấy đủ mạnh để khiến tôi chắc chắn rằng, giả dụ tôi xoay sở trốn thoát được, hắn sẽ không truy đuổi tôi trên khắp nước Anh làm gì. Và do đó tôi phải đi khỏi hắn. Tôi đã bỏ cái ao ước ban đầu là muốn chết vì tay hắn. Tôi những muốn hắn tự giết hắn. Hắn đã thực sự dập tắt tình yêu của tôi, cho nên tôi hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên tôi có thể nhớ lại là tôi đã yêu hắn như thế nào, và có thể hình dung lờ mờ rằng tôi vẫn có thể yêu hắn nếu... Không, ngay cả hắn có say mê tôi như điếu đổ thì cái bản chất ma quỷ vẫn cứ lòi ra bằng cách nào đó. Catherine biết rõ hắn thế mà vẫn quý trọng yêu mến hắn như vậy, thì quả là chị ấy có một sở thích đổi bại ghê gớm. Đồ quái vật, liệu có thể nào xóa hắn khỏi cõi trần gian này và khỏi trí nhớ của tôi không? Im, im, ông ta là một con người, tôi nói. Cô hãy độ lượng hơn, còn có những kẻ xấu xa hơn ông ta nữa kia. Hắn không phải là một con người, cô vặn lại, và hắn không có quyền gì đòi hỏi sự độ lượng của tôi. Tôi đã cho hắn cả trái tim, hắn đã lấy đi, vò xé cho chết rồi quẳng lại cho tôi. Con người ta cảm thương bằng trái tim, Ellen ạ, và bởi chừng hắn đã hủy hoại tim tôi nên tôi đâu còn khả năng mà cảm thương cho hắn. Và ngay cả nếu có thể, tôi cũng không muốn, cho dù hắn có rên rỉ từ nay đến lúc chết và khóc ra máu mắt tiếc thương Catherine. Không, thật vậy, tôi không thương. Đến đây, Isabella bắt đầu khóc, nhưng lập tức gạt nước mắt khỏi hàng mi, cô lại nói tiếp. Chị vừa hỏi là rút cuộc cái gì đã thôi thúc tôi chạy trốn ư? Tôi buộc phải tẩu thoát vì tôi đã khích được hắn nổi sung lên tới mức độ cao hơn cả sự thâm hiểm của bản thân hắn. Dùng kim nung đỏ rứt các sợi thần kinh ra, việc đó đòi hỏi phải bình tĩnh hơn là nện vào đầu. Hắn đã bị kích động đến mức quên cả cái tính khôn ngoan quỷ quyệt mà hắn thường khoe khoang và đi tới chỗ hung bạo, có thể giết người như trời. Tôi đã nếm cái vui thích chọc được hắn phát khùng. Cảm giác thích thú đó đánh thức bản năng sinh tồn của tôi, cho nên tôi đã phá cũi sổ lồng. Nếu tôi rơi vào tay hắn lần nữa, hắn sẽ thả sức báo thù ra trò. Hôm qua, chị biết đấy, lẽ ra ông Earnshaw phải có mặt ở đám tang, vì thế ông đã nhịn rượu, khá tỉnh táo. Có nghĩa là không đến nỗi 6 giờ sáng mới đi ngủ trong trạng thái điên khùng và 12 giờ chưa trở dậy vẫn say mềm. Do vậy ông ta thức dậy ỉu xìu như muốn tự tử, chả thiết gì, nhà thờ hay khiếu vũ cũng vậy thôi. Và thay vì đi đưa đám, ông ngồi xuống bên lò sưởi nhấp hàng cốc đầy rượu gừng hoặc brandy. Heathcliff, tôi dùng mình khi nhắc đến tên hắn. Suốt từ chủ nhật trước cho đến hôm nay như người khách lạ trong nhà. Tôi chả biết thiên thần hay họ hàng thân thích của hắn dưới âm phủ đã thiết đãi hắn hay sao mà gần một tuần nay hắn không ăn với chúng tôi bữa nào. Hắn chỉ về nhà vào lúc rạng đông và lên gác, vào phòng, khóa trái cửa lại, cứ làm như có ai khao khát được ở bên hắn ấy. Hắn lại tiếp tục ở trong đó, đọc kinh như một kẻ theo hội giám lý. Có điều vị thần hắn nguyện cầu lại là cho bụi vô tri, và mỗi khi khẩn cầu tới thượng đế thì kỳ lạ thay, hắn lại lẫn lộn với quỷ sứ đen nhẻm vốn là cha của hắn. Sau khi kết thúc những bài kinh quỳ giá đó, thường thường kéo dài cho đến khi khản giọng và tiếng tắc lại trong cổ, hắn lại ra đi, bao giờ cũng thẳng tuột xuống ấp. Tôi không hiểu sao anh Edgar không cho tìm cảnh sát bắt giam hắn lại. Đối với tôi, dù là buồn thương tiếc Catherine, tôi cũng không thể không coi quãng thời gian được giải thoát khỏi áp bức ê chề này như một ngày hội. Tôi phấn chấn lại tinh thần đủ để nghe những bài lên lớp môn thuộc của Joseph mà không phát khóc, và để đi tới đi lui trong nhà không phải giòn rén với bước chân của một tên trộm khiếp hại như trước. Chắc chị không nghĩ là bất cứ điều gì Joseph nói cũng làm tôi khóc, nhưng lão ta và Hareton quả là những đồng bạn đáng ghét. Tôi thào ngồi với Hindley nghe những lời huyên thuyên gớm ghiếc của ông ta còn hơn là ngồi với cậu ớm và người ủng hộ trung thành của nó là lão già bí ổi ấy. Khi Heathcliff ở nhà, tôi thường bắt buộc phải tìm đến nhà bếp với bọn họ hoặc chịu đói, chịu rét trong những căn phòng ẩm ướt không có người ở. Khi hắn không có nhà, như trong tuần này, tôi đặt một cái bàn với một cái ghế ở góc lò sưởi và chẳng cần để ý ông Earnshaw lúc ấy đang bận làm gì. Còn ông ta cũng không can thiệp vào những sắp đặt của tôi. Bây giờ ông trầm tĩnh hơn trước nếu không ai khiêu khích, cau có ủ rũ hơn nhưng đỡ khủng hơn. Joseph khẳng định chắc chắn rằng ông ta đã thay đổi, rằng Chúa đã đụng vào trái tim ông và ông được cứu chuộc, dư nà được tẩy uế bằng nữa. Tôi khó mà phát hiện thấy những dấu hiệu của sự thay đổi theo chiều hướng tốt, song đó không phải việc của tôi. Tối qua, tôi ngồi trong góc của mình đọc vài cuốn sách cũ đến khuya, tận gần 12 giờ. Tuyết quay cuồng ngoài trời, lên gác thì tối tăm ảm đạm quá, và ý nghĩ của tôi cứ không ngừng trở về cái nghĩa địa cùng ngôi mộ mới đắp. Tôi hầu như không dám ngước mắt lên khỏi trang sách trước mặt mình, vì cứ ngồi một cái là cảnh buồn thảm ấy lại lập tức hiện lên chấm chỗ. Hinley ngồi đối diện, đầu dựa vào tay, có lẽ cũng suy nghĩ về một đề tài. Ông ta đã ngừng uống ở một mức chưa đến nỗi bét nhè và không động đậy cũng không nói năng suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Khắp nhà không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió rền rĩ, thỉnh thoảng lay những cánh cửa sổ, tiếng những hòn than khẽ nổ lép bép và tiếng lách cách của những chiếc kéo cắt đèn hoa mỗi khi tôi tựa bớt ngọn bấc nến. Hilton và Joseph có lẽ đã ngủ say tít trong giường. Buồn, rất buồn. Vừa đọc tôi vừa thở dài vì dường như mọi niềm vui đã biến mất khỏi thế giới, không bao giờ trở lại nữa. Cuối cùng, sự im lặng sâu thẳm được phá vỡ bởi tiếng then cửa bếp lách cách. Heathcliff từ nơi hắn túc trực trở về sớm hơn thường lệ. Tôi đoán là vì cơn bão tuyết đột ngột. Cửa cài chặt và chúng tôi nghe thấy hắn đi vòng để vào lối kia. Tôi đứng dậy, một cảm giác kinh tởm không kiềm chế nổi lộ ra trên môi, khiến người ngồi với tôi lúc đó đang ngó về phía cửa, quay lại nhìn tôi. Tôi sẽ hãm hắn ở ngoài 5 phút, Hinley thốt lên. Cô không phản đối chứ? Không, ông có thể hãm hắn ở ngoài cả đêm cho tôi. Tôi đáp. Ông cứ làm thế đi, trả chìa khóa và cái then vào. Ông cho làm xong việc đó trước khi người khách quý của ông tới mặt tiền. Rồi ông mang chiếc ghế của mình sang mé bên kia bàn, cúi người trên thành ghế và dõi tìm trong mắt tôi sự đồng tình với mối căm thù cháy rực trong mắt ông. Cả bộ dạng lẫn tình cảm của ông ta đều giống một kẻ sát nhân, nên ông không thể không được sự đồng tình thực sự của tôi. Xong tôi cũng phát hiện ra chút gì đó đủ để khuyến khích ông nói thẳng ý định của mình. Cô và tôi, ông nói, mỗi người đều có một món nợ lớn phải thanh toán với tên đứng ngoài kia. Nếu cả hai ta đều không hèn nhát thì ta có thể phối hợp để dứt điểm cho xong. Lẽ nào cô cũng mềm yếu như anh trai cô? Lẽ nào cô lại vui lòng chịu đựng đến cùng, không cố gắng báo thù lấy một lần? Giờ tôi ớn chịu đựng rồi, tôi đáp. Tôi sẽ sung sướng nếu trả đũa được mà không tác hại trở lại đến bản thân. Nhưng gian lận và bạo lực là con dao hai lưỡi. Nó gây thương tích cho người sử dụng nặng hơn cho kẻ địch. Gian lận và bạo lực là sự trả lời đích đáng đối với gian lận và bạo lực. Hinley kêu lên, cô Heathcliff, tôi sẽ không yêu cầu cô làm gì mà chỉ ngồi im giả câm giả điếc. Trả lời tôi đi nào, cô có thể làm thế không? Tôi chắc chắn là cô cũng sẽ vui thích như tôi được chứng kiến sự kết liễu cuộc đời của tên quỷ dữ đó. Nó sẽ giết chết cô, trừ phi cô cao tay hơn nó và nó sẽ làm tôi khuynh ra bại sản. Giờ chú đất diệt tên côn đồ quỷ quyệt ấy, nó gõ cửa cứ như nó đã là ông chủ ở đây. Cô hãy hứa là ngậm miệng và trước khi cái đồng hồ này điểm chuông, bây giờ là 1:03, cô sẽ được giải phóng. Ông ta lấy từ trong ngực ra cái khí cụ tôi đã tả cho chị nghe trong thư trước và định tắt nến, nhưng tôi giật lấy cây nến, nắm chặt cánh tay ông. Tôi sẽ không ngậm miệng đâu, tôi nói. Ông không nên đụng đến hắn, cứ để nguyên cửa đóng và lặng yên. Không, tôi đã hạ quyết tâm và thề có Chúa, tôi sẽ thực hiện quyết tâm ấy. Con người tuyệt vọng ấy kêu lên, tôi sẽ làm ơn cho cô, dù cô không muốn, và đem lại công lý cho Hilton, và cô không cần phải đau đầu tìm cách che đỡ cho tôi. Catherine mất rồi, những người còn sống chẳng ai sẽ thương tiếc tôi hoặc xấu hổ vì tôi, dù tôi có tự cắt cổ ngay bây giờ và đến lúc kết thúc đi cho rồi. Tôi có can cũng bằng thừa, khác nào đánh vật với một con gấu hoặc nói lý với một người điên. Tôi chỉ còn mỗi cách là chạy đến một cửa sổ mắt cáo và báo cho kẻ mà ông định hạ sát với số phận đang chờ hắn. Tốt hơn là anh nên tìm nơi nào khác tạm trú đêm nay, tôi thốt lên, giọng có phần đắc thắng. Ông ơn cho định bán anh đấy, nếu anh cứ khăng khăng tìm cách vào. Tốt hơn là cô hãy mở cửa ra đồ. Hắn đáp, gọi tôi bằng một từ mỹ miều mà tôi không muốn nhắc lại làm gì. Tôi trả dây vào, tôi quặc lại, cứ vào mà ăn đạn nếu anh thích, tôi đã là bổn phận của mình. Nói rồi tôi đóng cửa sổ và trở về chỗ bên lò sưởi. Khả năng giả dối quá kém, tôi không thể vừa lo âu về mối nguy hiểm đe dọa hắn. Earnshaw rủa tôi dữ dội, khẳng định rằng tôi vẫn còn yêu tên khốn kiếp ấy và nhắc tôi bằng đủ mọi cái tên vì sự hèn mạt của tôi vừa bộc lộ. Còn tôi, trong con tim thầm kín và lương tâm không bao giờ trách cứ tôi về điều đó. Tôi nghĩ thật phúc cho ông ta biết mấy nếu Heathcliff giải thoát cho ông khỏi kiếp khổ cực, vì thật là phúc cho tôi nếu ông cho Heathcliff về cái nhà mổ đích thị dành cho hắn. Trong khi tôi ngồi ấp ủ những suy nghĩ ấy, thì cái cửa sổ hai cánh đằng sau tôi bị Heathcliff giáng mạnh một đòn sập xuống sàn nhà và bộ mặt đen đúa của hắn hầm hầm nhìn qua đó. Chấn song quá sát nhau khiến hắn không lách qua vai được và tôi mỉm cười khoái trá tưởng mình an toàn. Tóc và quần hắn trắng những tuyết, hàm răng nhọn ăn thịt người của hắn nhe ra vì rét và tức giận, long lanh trong bóng tối. Isabella, để cho tôi vào, kẻo rồi tôi sẽ làm cho cô phải hối đấy. Hắn gầm lên, nói theo giọng của Joseph. Tôi không thể phạm tội giết người, tôi đáp. Ông Hinley đang đứng canh với một con dao và một khẩu súng nạp đạn sẵn. Để cho tôi lối vào cửa bếp, hắn nói. Hinley sẽ tới đó trước anh, tôi đáp. Tình yêu của anh hóa ra cũng soàng thật, không chịu nổi một cơn mưa tuyết. Chúng tôi được anh tha cho ngủ yên chừng nào trăng mùa hè còn sáng, nhưng vừa mới có một cơn gió mùa đông trở lại là anh đã chạy vội vã tìm chỗ trú. Heathcliff, nếu tôi ở địa vị anh thì tôi sẽ đến nằm trên mộ chị ấy và chết như một con chó trung thành. Cõi trần này giờ đây chắc chắn chẳng còn gì đáng sống nữa, phải không? Anh đã khiến tôi đinh ninh rằng Catherine là tất cả niềm vui của đời anh mà. Tôi không thể tưởng tượng làm sao anh lại nghĩ chuyện tiếp tục sống sau khi mất chị ấy.
Nó ở đấy, phải không?
Người cùng hội cùng thuyền với tôi kêu lên, chạy bổ đến chỗ hổng. Nếu tôi đưa tay ra được, tôi có thể bắn trúng nó.
Ellen ạ, tôi e rằng chị sẽ cho là tôi thực sự độc ác. Nhưng chị không hiểu hết mọi sự, cho nên chị chớ vội phán xét. Tôi sẽ không chịu giúp đỡ hoặc tiếp tay cho một mưu đồ nào dù là để sát hại hắn vì bất cứ cái gì. Nhưng cầu mong hắn chết thì ắt là có. Và do đó tôi thất vọng ghê gớm và bùn rùn khiếp sợ vì hậu quả những lời chọc tức của tôi khi hắn lao cả người vào chộp lấy vũ khí của Earnshaw, giật ra khỏi tay ông. Đạn nổ và con dao bị lò xo làm bật trở lại phập vào cổ tay chủ nhân nó. Heathcliff dùng sức kéo nó ra, cứa toạc cả thịt Hindley trên đà dao lướt qua và đút cái khí giới dòng dòng máu vào trong túi. Rồi hắn lấy một tảng đá, nện sập vách ngăn giữa hai cửa sổ và nhảy vào. Đối thủ của hắn đã ngã, bất tỉnh nhân sự vì đau quá và vì máu xối ra từ một động mạch hay một tĩnh mạch lớn. Tên côn đồ đá và dẫm lên, liên tiếp đập đầu ông vào những phiến đá, đồng thời một tay nắm lấy tôi, ngăn không cho gọi Joseph. Hắn vận dụng đức hy sinh siêu phàm để tự kìm giữ không kết liễu ông ta hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, thở không ra hơi, hắn ngừng tay và kéo cái thân hình rành rành là bất động lên chiếc ghế tủ. Ở đó hắn xé tay áo ngoài của Earnshaw, băng rối giá vết thương một cách thô bạo, vừa làm vừa khạc nhổ và chửi rủa cũng hung hãn như khi vung chân đá lúc nãy. Được thả ra, tôi không để mất một giây, chạy đi tìm lão đẩy tớ già. Lần lần vỡ nhẽ ra câu chuyện tôi kể vội kể vàng, lão hớt hải bổ xuống dưới nhà, thở hồng hộc trong khi nhảy hai bậc một xuống.
Làm thế nào bây giờ?
Thế này này, Heathcliff gầm lên. Chủ của lão điên rồi, và nếu hắn còn đậu được đến một tháng nữa, tôi sẽ phải cho hắn vào nhà thương điên. Quỷ quái làm sao lão lại cài chặt cửa để tôi phải đứng ngoài, hở cái con chó già rụng hết răng kia. Đừng có đứng đấy mà lầm bà lầm bầm nữa. Lại đây, tôi không hơi đâu mà chăm sóc cho hắn đâu. Lau sạch cái của nợ này đi và cẩn thận kẻo cây nến của lão bắn tóe lửa vào đây. Già nửa cây vũng này là rượu mạnh đó.
Vậy ra là ông đã ám sát cậu ý.
Joseph kêu lên, giơ tay và trợn tròn mắt, kinh hãi.
Có bao giờ tôi thấy cảnh tượng dữ thế này? Cầu Chúa!
Heathcliff đẩy lão khuỵu gối xuống giữa vũng máu và quẳng một cái khăn cho lão. Nhưng thay vì bắt tay vào lau khô chỗ ấy, lão chắp tay bắt đầu đọc một bài kinh, khiến tôi phì cười vì câu kệ kỳ cục trong đó. Tôi ở trong tâm thái lì ra không gì kích động nổi. Thực tế, tôi đã trơ trơ ra như một tội phạm đến lúc đứng dưới chân giá treo cổ.
Ta quên mất ngươi. Tên cường bạo nói. Ngươi phải làm việc này, phải quật cổ ngươi xuống. Ngươi âm mưu với hắn định hại ta phải không, đồ rắn độc. Này, đây là công việc hợp với ngươi đó.
Hắn lắc người tôi đến khi răng tôi va vào nhau lập cập và dúi tôi xuống bên cạnh Joseph. Lão này vẫn kiên định tụng niệm cho xong, rồi đứng dậy thể sẽ đi ngay sang ấp. Ông Linton là quan tòa, đành rằng vợ ông vừa chết. Nhưng dù có mất đến 50 vợ, ông cũng phải điều tra vụ này. Lão khăng khăng với quyết tâm của mình, đến nỗi Heathcliff cần ép chính tôi phải mở miệng tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Hắn đứng cao sừng sững trấn áp tôi, hổn hển thở ra đầy ác ý. Trong khi tôi miễn cưỡng tường thuật lại sự việc, đáp lại những câu trả lời của hắn. Phải vất vả là mới thuyết phục được lão già rằng Heathcliff không phải là kẻ chủ động tấn công, nhất là vì ép được tôi trả lời cũng không phải chuyện dễ. Dù sao đi nữa, ông Earnshaw cũng sớm làm cho lão tin rằng ông vẫn còn sống. Joseph bèn vội vàng cho ông uống một liều rượu thuốc, nhờ đó chủ lão hồi tỉnh và lại cử động được. Heathcliff nắm chắc đối thủ của mình không hề biết đã bị đối đãi như thế nào trong lúc bất tỉnh, bèn đổ tại ông ta say mềm đến độ mê sảng và nói hắn không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của ông nữa mà khuyên ông nên đi nằm. Tôi mừng rỡ thấy hắn đi khỏi sau khi ban phát lời khuyên sắc đáng ấy. Hindley nằm dài trên sàn trước lò sưởi. Tôi về phòng riêng, ngỡ ngàng thấy mình thoát nạn dễ dàng như vậy. Sáng nay khi tôi xuống nhà, khoảng nửa tiếng trước lúc trưa, ông Earnshaw đang ngồi cạnh bếp lửa, ốm nguy kịch. Tên hung thần của ông cũng gầy rộc và tái nhợt gần như ông, đứng tựa vào lò sưởi. Cả hai xem chừng đều không thích ăn, và sau khi đã đợi đến lúc tất cả các món trên bàn đã nguội lạnh, tôi bắt đầu ăn một mình. Không có gì ngăn tôi ăn ngon lành, và tôi nghiệm thấy một thứ cảm giác thỏa mãn bể trên khi thi thoảng liếc nhìn những người đồng bạn trầm lặng của mình, cảm thấy sự thoải mái của một lương tâm yên ổn trong tôi. Ăn xong, tôi đánh bạo là một điều mạo muội khác thường là lại gần lò sưởi, đi vòng quanh ghế ngồi của Earnshaw và quỳ vào góc bên cạnh ông. Heathcliff không nhìn về phía tôi và tôi ngước lên ngắm diện mạo hắn một cách gần như táo tợn, cơ hồ gương mặt ấy đã biến thành đá. Chán hắn mà có lúc tôi đã từng cho là rất mực trượng phu, nhưng giờ đây lại thấy đấy là ma quái, vẩn lên một bóng mây nặng nề. Cặp mắt mãng xà tinh gần như tắt ngấm vì mất ngủ và có lẽ vì khóc nhiều nữa. Mi hắn lúc ấy vẫn còn ướt, đôi môi vắng nét giễu cợt độc ác, mím chặt trong một vẻ buồn khôn tả. Giá đó là một người khác, tôi ắt đã che mặt trước nỗi đau đớn như vậy. Nhưng đây lại là hắn, nên tôi thấy mãn nguyện. Và mặc dù sỉ nhục một kẻ thù đã ngã là điều đê tiện, tôi vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội này để phóng một mũi tên. Phút yếu đuối của hắn là lúc duy nhất tôi có thể hưởng cái khoái cảm lấy oán trả oán.
Xấu hổ cho cô. Tôi ngắt lời, cứ như là cả đời cô chưa bao giờ mở một cuốn kinh thánh ấy. Nếu Chúa bắt kẻ thù của ta phải đau khổ, như thế ắt phải là đủ cho ta rồi. Bồi thêm vào sự hành hạ của Chúa vừa là nhỏ nhen vừa là ngạo ngược.
Nói chung thì tôi công nhận là thế, chị Ellen ạ. Cô nói tiếp. Nhưng có nỗi thống khổ nào dáng lên Heathcliff mà làm tôi thỏa mãn được nếu tôi không góp một tay vào đó. Thà rằng hắn đau khổ ít hơn, miễn sao những đau đớn ấy là do tôi gây nên và hắn biết chính tôi gây nên. Ôi, món nợ của tôi đối với hắn mới lớn làm sao? Tôi chỉ có thể hy vọng tha thứ cho hắn với một điều kiện duy nhất. Đó là nếu tôi có thể ăn miếng trả miếng đích đáng từng đòn một. Mỗi quặn đau trả bằng một quặn đau, dáng hắn xuống ngang tầm tôi. Vì hắn là kẻ gây xúc phạm trước, nên cần phải làm cho hắn cầu xin tha thứ trước. Rồi thì...
chị Ellen ạ. Rồi sau đó tôi có thể tỏ ra độ lượng đôi chút. Nhưng hoàn toàn không có chút khả năng nào để tôi được báo thù. Và do đó tôi không thể tha thứ cho hắn. Hinley muốn uống nước, tôi đưa cho ông một cốc và hỏi hiện trạng ông ra sao.
Không ốm đến mức tôi cầu ước, ông ta đáp. Nhưng trừ một bên cánh tay, mỗi một phân trên người tôi đều đau nhừ. Như thế tôi đã đánh nhau với cả một bầy quỷ vậy.
Phải, chẳng có gì là lạ. Tôi nhận xét tiếp. Dạo trước Catherine thường khoe là chị ấy là lá mộc che cho thân thể ông. Ý nói rằng một số người không dám đánh ông vì sợ phật ý chị. Cũng may là con người ta khi đã nằm dưới mồ rồi thì không cách nào trở dậy được thực sự. Nếu không thì đêm qua chị ấy đã có thể chứng kiến một cảnh kinh tởm. Ông có bị thâm tím và rách da rách thịt ở ngực, ở vai không?
Tôi không biết, ông ta đáp. Nhưng cô định nói gì vậy? Nó dám đánh tôi khi tôi ngã ngất sao?
Hắn dẫm lên người ông, đá ông và đập đầu ông xuống đất.
Tôi thì thào. Mồm miệng hắn chảy dãi vì thèm cắn xé ông, bởi vì hắn chỉ có nửa phần người, thậm chí không được thế, còn bao nhiêu là quỷ hết.
Ông ơn cho ngước lên, như tôi, nhìn vào mặt kẻ thù chung của chúng tôi. Đắm trong đau khổ, hắn dường như vô cảm với xung quanh. Càng đứng lâu, những suy nghĩ của hắn càng làm lộ rõ vẻ hắc ám trên nét mặt.
Ôi, nếu Chúa cho tôi đủ sức mạnh để bóp chết nó trong phút lâm chung, chỉ cần thế thôi, tôi sẽ vui sướng mà xuống địa ngục.
Hinley nôn nóng rên lên, quằn quại đứng dậy để rồi lại rơi phịch xuống. Tuyệt vọng, tin chắc mình không đủ sức để giao tranh.
Không, ông ta giết một trong hai anh em ông là đủ rồi. Tôi lớn tiếng nhận xét.
Ở ấp, ai cũng biết là nếu không có tôn ông Heathcliff thì em gái ông giờ đây vẫn còn sống. Xét cho cùng, được ông ta căm ghét còn hơn là được ông ta yêu. Khi tôi nhớ trước kia chúng tôi hạnh phúc biết bao, Catherine hạnh phúc biết bao trước khi ông ta đến, thì tôi sẵn sàng nguyền rủa cái ngày ấy.
Rất có thể Heathcliff nhận thấy sự thật của điều vừa nói ra hơn là tinh thần của người nói. Sự chú ý của hắn bùng dậy, tôi thấy thế vì nước mắt chảy lã chã xuống đống tro và hắn nghẹn ngào thở dài. Tôi nhìn chòng chọc vào hắn, cười thành tiếng. Hai cửa sổ địa ngục tối sầm chợt lóe lên một lúc về phía tôi. Tuy nhiên bọn quỷ vốn thường náo trong đó nhìn ra lúc này mờ đục và đẫm trong nước mắt. Đến nỗi tôi chẳng sợ gì mà không đánh liều cười giễu thêm một tiếng nữa.
Đứng dậy và xéo đi cho khuất mắt ta, kẻ đang khóc ròng nói. Chỉ ít tôi cũng đoán là chính hắn thốt ra những tiếng đó, mặc dầu giọng hắn thật khó mà nhận ra.
Tôi xin ông thứ lỗi, tôi đáp, nhưng tôi cũng yêu Catherine và anh trai chị ấy cần được chăm sóc. Điều này tôi sẽ vì chị ấy mà đảm nhiệm. Này chị chết rồi, tôi nhận thấy chị ở Hinley. Mắt cậu Hinley hệt như mắt chị ấy. Nếu ông đã không tìm cách định khoét nó ra, đánh cho tím bầm thế kia và chị...
Đứng dậy, đồ ngu ngốc khốn kiếp, kẻo ta dẫm chết bây giờ.
Hắn kêu lên và làm một động tác khiến tôi cũng phải có một cử chỉ ứng phó.
Nhưng mà, tôi nói tiếp, lấy tư thế sẵn sàng chạy trốn. Vì như chị Catherine tội nghiệp đã tin ông mà khoác lấy cái hiệu lố bịch, đáng khinh và đồi bại là bà Heathcliff, thì hẳn chị cũng sớm phô ra một hình ảnh tương tự. Chị ấy ắt chẳng lặng lẽ chịu đựng hành vi gớm quốc của ông, nỗi khinh ghét và gây tởm của chị tất phải biểu lộ ra thành tiếng.
Chắn ngang giữa tôi với hắn là lưng cái ghế tủ và người ông Earnshaw, cho nên thay vì cố vươn tay ra đánh tôi, hắn vừa lấy một dao ăn trên bàn ném vào đầu tôi. Nó trúng vào dưới tai tôi, ngắt đứng câu tôi đang nói. Rút nó ra, tôi nhảy vọt ra cửa rồi phóng một câu châm chích khác mà tôi hy vọng sẽ cắm sâu hơn mũi dao nọ. Giây phút cuối, tôi thoáng thấy hắn điên cuồng lao tới, nhưng bị ông chủ nhà ôm ghì, giữ lại. Cả hai xoắn chặt lấy nhau, ngã lăn trên sàn trước lò sưởi. Chạy qua nhà bếp, tôi bảo Joseph cấp tốc đến chỗ chủ lão. Tôi xô ngã Hilton lúc ấy đang treo một lứa chó con vào lưng một chiếc ghế ở giữa lối cửa vào. Và sung sướng như một linh hồn thoát khỏi ngục rửa tội, tôi chồm chồm nhảy vọt chạy như bay xuống con đường dốc. Rồi rời bỏ những con đường ngoằn ngoèo, tôi lao thẳng qua đồng hoang, lăn qua các bờ đắp, lội qua các đầm lầy. Trên thực tế, tôi xăm xăm hướng về ánh hải đăng của Upthrush Rocks, và tôi thả bị đẩy xuống địa ngục đời đời còn hơn phải một lần nữa ở dưới mái đổi gió hú, dù chỉ một đêm. Isabella ngừng lời và uống một chén trà, rồi cô đứng dậy, nhờ tôi đội mũ, quàng chiếc khăn san lớn tôi đã mang tới, bỏ ngoài tai mọi lời khẩn cầu cô ở lại thêm một giờ nữa. Cô trèo lên một chiếc ghế, hôn ảnh Edgar và Catherine, tạm biệt tôi cũng bằng một cái hôn rồi đi xuống chỗ đậu xe, theo sau là con Fami sủa cuống cuồng, mừng được gặp lại cô chủ. Cô đi biệt từ đó, không bao giờ trở lại thăm vùng này, nhưng cô và cậu chủ tôi đã viết thư cho nhau đều đặn khi tình hình ổn định hơn. Tôi chắc chủ quán mới của cô ở phía Nam, gần London. Ở đó, mấy tháng sau khi chạy trốn, cô sinh một con trai, đặt tên là Linton. Và ngay từ đầu, cô cho biết đó là một đứa bé quặt quẹo hay hơn. Ông Heathcliff một hôm nọ gặp tôi trong làng, hỏi cô ở đâu. Tôi không chịu nói, y bảo cái đó không quan trọng. Có điều cô phải coi chừng chờ có đến với anh trai, cô không được ở đấy, nếu không chính y sẽ lại bắt cô về. Mặc dầu tôi không thông báo gì hết, y vẫn dò hỏi qua một gia nhân nào đó, khám phá ra cả chỗ ở của cô lẫn chuyện cô đã có con. Tuy nhiên, y không quấy rầy cô. Tôi cho rằng sở dĩ y bỏ qua như vậy là do ghét cô, và cô có thể cảm ơn mối ác cảm đó. Y thường hỏi về đứa bé khi gặp tôi, và khi nghe tên nó, y mỉm cười nham hiểm nhận xét. Họ muốn tôi ghét cả nó nữa phải không? Tôi nghĩ họ không muốn ông biết chút gì về nó, tôi trả lời. Nhưng khi tôi cần nó, tôi sẽ có nó, y nói, họ có thể tin là thế. May thay, mẹ nó chết trước khi tới cái lúc đó. Khoảng 13 năm sau khi Catherine từ trần, khi Linton 12 tuổi hoặc hơn chút đỉnh. Ngày hôm sau khi cuộc đến thăm bất ngờ của Isabella, tôi không có dịp nào nói cho cậu chủ biết. Cậu tránh trò chuyện và chả có bụng nào để bàn luận chuyện hay gì cả. Đến khi tôi khiến được cậu chịu nghe, tôi thấy cậu hài lòng được biết em gái đã bỏ chồng, kẻ mà cậu cam ghét tới một độ dữ dội hầu như ngược hẳn với bản chất nhu mì của cậu. Mối ác cảm của cậu sâu và nhạy đến nỗi cậu tránh đi đến bất cứ nơi nào cậu có thể gặp hoặc nghe nói đến Heathcliff. Đau buồn, cộng với sự căn ghép đó, biến cậu thành một người ẩn dật hoàn toàn. Cậu từ bỏ chức trách quan tòa, thậm chí thôi không đi nhà thờ nữa, tránh vào làng trong mọi dịp và sống một cuộc đời hoàn toàn biệt lập trong đất vườn của mình, thẳng hoặc mới đi dạo một mình trên đồng hoang, tới thăm mộ vợ, phần lớn vào buổi chiều hoặc sáng tinh mơ khi chưa có ai khác tha thẩn tản bộ ngoài trời. Nhưng cậu quá nhân hậu mà không đến nỗi phải chịu hoàn toàn bất hạnh lâu dài. Cậu không cầu cho hồn Catherine năng đến với mình, thời gian mang lại sự cam chịu và một nỗi buồn dịu ngọt hơn cả niềm vui thông thường. Cậu hồi nhớ mợ với tình yêu nồng nàn, âu yếm và lòng đầy hy vọng thiết tha hướng tới cõi tốt đẹp hơn mà cậu không chút nghi ngờ gì là mợ đã về đó. Và lại, cậu vẫn còn niềm an ủi và những tình cảm yêu thương trên cõi trần này. Trong một vài ngày, như tôi đã nói, cậu dường như không màng tới đứa trẻ còi cọc cấy tục người quá cố. Sự lãnh đạm ấy tan nhanh như tuyết tháng tư, và trước khi đứa bé tí tẹo bi bô được một tiếng hoặc chập chững được một bước, nó đã chuyên quyền ngự trị trái tim cậu. Nó được đặt tên Catherine, nhưng không bao giờ cậu gọi tên nó trọn vẹn. Cũng như trước kia, cậu không bao giờ gọi Catherine mẹ bằng tên tắt, tức Cathy. Có lẽ bởi Heathcliff thường quen gọi như thế. Đứa bé bao giờ cũng được gọi là Cathy để phân biệt với mẹ nó, mặt khác cũng để gắn liền với mợ ấy. Và tình thương yêu của cậu nảy sinh từ mối quan hệ đó của nó với mợ nhiều hơn là do nó là con đẹp của cậu. Tôi thường hay so sánh cậu với Hilly Earnshaw và bối rối không thể giải thích được thỏa đáng tại sao hành vi của họ lại trái ngược với nhau đến thế trong những hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều là những người chồng yêu vợ tha thiết và cùng gắn bó với con. Có điều tôi không thể hiểu làm sao cả hai lại không cùng chọn một con đường, dù tốt, dù xấu. Nhưng tôi nghĩ trong bụng, Hilly bề ngoài có vẻ cứng rắn hơn. Buồn thay lại tỏ ra kẻ kém cỏi và yếu đuối hơn. Khi con tàu của ông ta bị nạn, thuyền trưởng đã bỏ vị trí và thủy thủ, đáng lẽ dáng sức cứu tàu thì lại xô nhau náo loạn, gây hỗn độn khiến con tàu bất hạnh không còn chút hy vọng thoát nạn. Trái lại, Linton đã biểu hiện lòng can đảm chân chính của một tâm hồn chính trực và trung thành. Cậu tin tưởng Chúa và Chúa đã mang lại an ủi cho cậu. Một người hy vọng, còn người kia tuyệt vọng. Mỗi người chọn số phận của riêng mình và, theo đúng công lý, tất phải chịu đựng người nào phận ấy. Nhưng thưa ông Lockwood, ông chả cần nghe tôi luận về đạo lý làm gì. Tất cả những điều này rồi ông cũng có thể sẽ nhận định như tôi. Chỉ ít, ông cũng sẽ nghĩ rằng ông sẽ nhận định lấy. Đằng nào cũng vậy thôi. Cái kết thúc của Earnshaw đúng như người ta có thể dự đoán. Nó theo sát cái chết của em gái ông, cách nhau có 6 tháng. Ở ấp, chúng tôi không hề được nghe cách kể rành rọt lắm về tình trạng của ông trước khi chết. Tất cả những gì tôi được biết là vào dịp giúp chuẩn bị tang lễ, người đến báo tin cho chủ tôi là ông Kenneth. Này Nelly, ông nói trong khi phóng ngựa vào sân một buổi quá sớm khiến tôi không khỏi hốt hoảng linh cảm một tin chẳng lành. Bây giờ đến lượt chị và tôi để tang đấy. Chị có biết lần này ai trong chúng ta ra đi không? Ai đấy? Tôi bối rối hỏi. Chà, thử đoán thử xem. Ông vừa đáp vừa xuống ngựa và ngoắc dây cương vào một cái móc cạnh cửa. Hãy kéo vạt tạp dề lên đi, tôi dám chắc chị cần làm động tác ấy.
Chắc chắn không phải ông Heathcliff chứ, tôi kêu lên.
Dào, dễ chị thừa nước mắt khóc thắn tai nhỉ, ông doctor nói.
Không, Heathcliff là một gã trai tráng dẻo dai, nom hắn hôm nay tươi hơn hớn. Tôi vừa gặp hắn xong, hắn nhanh chóng lại ra lại thịt từ khi mất người bạn đời.
Vậy ai, ông Kenneth? Tôi sốt ruột nhắc lại.
Hindley Earnshaw, ông bạn cố chi Hindley của chị, ông đáp, và bạn tán gẫu ác khẩu của tôi, mặc dầu thời gian dài vừa rồi anh ta quá bừa bãi theo ý tôi.
Đấy, tôi đã bảo là chúng ta phải nhỏ nước mắt mà.
Nhưng hãy bình tâm, anh ta chết đúng với tính cách của mình, say tít cùng thang, tội nghiệp anh chàng, tôi cũng thương tâm lắm. Người ta không thể không thấy nhớ tiếc một người bạn đồng hành cũ, mặc dầu anh ta có những ngón tệ hại nhất mà con người có thể tưởng tượng được và đã chơi tôi nhiều vố. Hình như anh ta vừa mới 27 thôi, bằng tuổi chị đấy, ai mà nghĩ anh ta với chị sinh cùng một năm.
Tôi thú thật, đòn này đối với tôi còn nặng hơn cơn bàng hoàng do cái chết của mợ Linton. Những liên tưởng xa xưa cứ luẩn quẩn không rời tâm tưởng tôi. Tôi ngồi xuống chỗ cổng mà khóc như mất một người cùng máu mủ, đề nghị ông Kenneth và một gia nhân khác đưa vào chỗ cậu chủ. Tôi không thể không suy ngẫm về câu hỏi, không biết ông ta có được chết nhẹ nhàng không? Muốn làm gì thì làm, ý nghĩ đó vẫn quấy rầy tôi. Nó dai dẳng khó chịu đến nỗi tôi phải quyết định xin phép sang đồi gió hú, giúp một tay làm tròn bổn phận cuối cùng với người quá cố. Cậu Linton hết ngần ngại không muốn cho đi, nhưng tôi biện hộ hùng hồn cho hoàn cảnh không bạn bè, không người thân của Hindley. Và tôi nói ông chủ cũ đồng thời là anh em sữa của tôi cũng có quyền được tôi phục vụ không kém gì bản thân cậu. Ngoài ra, tôi nhắc cậu nhớ rằng thằng nhỏ Hareton là cháu ruột cậu, và vì không còn họ hàng nào gần hơn nên cậu phải sắm vai người giám hộ nó. Cậu nên và có nhiệm vụ phải điều tra xem tài sản để lại như thế nào, kiểm tra các cổ phần của ông anh vợ nữa. Nay cậu chưa có điều kiện lo liệu những vấn đề ấy, nhưng cậu bảo tôi nói với luật sư của cậu và cuối cùng cho phép tôi đi. Luật sư của cậu cũng lại là của Earnshaw. Tôi vào làng đề nghị ông ta cùng đi với tôi. Ông ta lắc đầu và khuyên không nên dây với Heathcliff, cả quyết là nếu để lộ sự thật, Hareton sẽ rơi vào tình trạng chả khác gì một thằng ăn mày.
Bố nó chết trong nợ nần, ông nói. Tất cả tài sản bị cầm cố và lối thoát duy nhất cho kẻ thừa kế tự nhiên là tạo cho nó một cơ hội khêu gợi chút quan tâm nào đó trong trái tim người chủ nợ để ông ta có thể sẵn sàng khoan dung với nó. Tới đồi, tôi giải thích rằng tôi đến lo liệu cho mọi sự tiến hành tươm tất. Joseph coi bộ khá buồn, tỏ ý hài lòng thấy tôi có mặt. Ông Heathcliff thì bảo chả cần đến tôi, nhưng tôi có thể ở lại thu xếp cho việc an táng nếu tôi muốn. Đúng ra, y nhận xét thì hài cái anh chàng điên dại này đem chôn ở ngã tư đường, chẳng cần nghi lễ gì hết. Chú thích, dạo ấy ở một số vùng khác của nước Anh có tục lệ chôn những người tự tử về đêm ở những ngã ba, ngã tư, đưa người chết đặt xuống một cái huyệt đào ngay giữa đường, rắc vôi bột rồi phủ đất lên. Chiều hôm qua tôi tình cờ rời anh ta 10 phút và trong khoảng đó anh ta then chặt hai cửa chính không cho tôi vào nhà rồi cố tình uống rượu suốt đêm đến chi chết. Sáng nay chúng tôi phá cửa vào vì nghe thấy anh ta ngáy như ngựa và đấy, anh ta nằm lên trên ghế tủ, có lột da cũng không đánh thức nổi. Tôi cho tìm Kenneth, ông ta đến nhưng không kịp. Cái con vật ấy đã thành xác thối rồi, chết đứ đừ lạnh cứng. Cho nên chị phải thừa nhận rằng chả cần phải sùm gì về anh ta nữa, vô ích. Lão đầy tớ giả xác nhận những lời ấy nhưng lào bào. Tôi dưỡng muốn chính ông ý đi tìm bác sĩ còn hơn. Giá tôi chăm lo cho cậu chú thì còn tốt hơn ông ý nhiều. Và khi tôi đi khói thì cậu đâu đã chết, chưa một ni neo nào. Tôi nhất mực đòi phải tiến hành tang lễ tử tế. Heathcliff bảo trong việc này tôi có thể làm theo ý mình. Có điều y muốn tôi nhớ rằng tiền chi cho toàn bộ công chuyện này là từ trong túi y mà ra. Y giữ thái độ rắn giỏi, thản nhiên, chứng tỏ không vui mà cũng chẳng buồn. Có chăng nó chỉ biểu hiện sự thỏa mãn của một trái tim sắt đá khi thấy một công việc khó khăn đã được thực hiện thành công. Thực vậy, có lúc tôi đã nhận thấy một cái gì như hả hê đắc chí trong diện mạo của y đúng khi người ta khiêng áo quan ra khỏi nhà. Y đã giả rồi sắm vai của một người chịu tang. Trước khi cùng Hareton đi theo linh cữu, y nhấc thằng bé bất hạnh lên bàn, lầm rầm với vẻ khoái trá kỳ lạ. Nào, chú bé xinh xắn, bây giờ mày là của tao. Để rồi xem cái cây này có cong queo giống như cái cây nọ không, khi vẫn có một ngọn gió ấy vặn xoắn nó. Thằng bé hồn nhiên nghe thấy thế lại thích, nó nghịch những chòm tóc mai dài của Heathcliff và vuốt má y. Nhưng tôi đoán được ý nghĩa những câu nói ấy và gay gắt nhận xét. Thằng bé này phải về bên ấp với tôi ông ạ, nó hoàn toàn không thuộc về ông. Trên đời này không có gì ít dính dáng đến ông hơn nó.
Ông Linton nói vậy à?
Ý hỏi. Tất nhiên cậu ấy đã ra lệnh cho tôi mang nó về. Tôi đáp.
Được, gã côn đồ nói. Bây giờ chúng ta chưa tranh cãi vấn đề này vội, nhưng tôi có ý muốn tập dượt nuôi một đứa bé. Vậy hãy báo cho chủ chị là nếu hắn ta định lấy nó về thì tôi phải thay thế bằng thằng nhỏ của tôi vậy. Tôi không cam kết sẽ không tranh chấp Hareton, nhưng tôi chắc chắn sẽ mang được đứa kia về. Nhớ nói với hắn thế. Lời nói bóng gió ấy đủ chói tai tôi. Khi về nhà, tôi nhắc lại đại ý như vậy, và Edgar Linton, từ đầu vốn đã ít quan tâm đến vấn đề ấy, không nói đến chuyện can thiệp nữa. Tôi không thể biết rằng giá cậu muốn thì cậu đã có thể đạt được bất kỳ kết quả nào. Người khách trọ giờ đây đã thành chủ nhân của đồi gió hú, y nắm quyền sở hữu và chứng minh với viên đại tụng. Ông này lại chứng minh với cậu Linton rằng Earnshaw đã cầm cố đến từng thước đất của mình để lấy tiền thỏa mãn cái máu mê cờ bạc, còn y, Heathcliff là chủ nợ. Thành thử Hareton, đáng lẽ bây giờ là bậc phong lưu mã thượng số 1 trong vùng, lại bị dồn vào thế hoàn toàn phụ thuộc kẻ thù cố cựu của cha mình, sống trong nhà của chính mình như một tên đầy tớ không công, hoàn toàn không thể tự khôi phục quyền lợi, vì chẳng có ai là thân thích bạn bè, lại không hề biết rằng mình đã bị thiệt hại đủ đường.
Chương 18. 12 năm tiếp theo thời kỳ u ám này, bà Dean kể tiếp, là những năm sung sướng nhất đời tôi. Những lo phiền lớn nhất của tôi trong thời gian đó chỉ do những cơn úng vặt mà cô bé của chúng tôi phải nếm mùi như tất cả trẻ con khác, giàu hay nghèo. Còn thì sau 6 tháng đầu, nó lớn mau như một cây thông rụng lá và biết đi, biết nói theo cách riêng, trước khi cây thạch nam nở hoa lần thứ hai trên mồ mợ Linton. Nó là thứ gì dễ thương nhất từng đem ánh sáng vào cảnh nhà tiêu điều. Một gương mặt đẹp thật là đẹp, với cặp mắt đen láy của dòng họ Linton. Tinh thần hăng hái nhưng không thô bạo, với một trái tim nhạy cảm và sôi nổi đến mức thái quá trong yêu thương. Cái khả năng gắn bó mãnh liệt ấy khiến tôi nhớ đến mẹ nó. Tuy nhiên nó không giống mợ ấy, vì nó có thể dịu dàng, thùy mị như con chim câu và có một giọng êm ái, một vẻ đăm chiêu, giận không bao giờ đến mức khùng, yêu không sôi sục mà sâu lắng và âu yếm. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng nó có những khuyết điểm làm gợn những thiên bẩm tốt. Một là có xu hướng hỗn xược. Thứ nữa, cái thói khăng khăng chỉ biết ý mình mà những đứa trẻ được nuông chiều, dù tốt nết hay trái tính, trước sau cũng đều mắc. Nếu một đầy tớ làm nó phật ý, thì bao giờ cũng là em sẽ mách ba. Và nếu cậu chủ không đồng tình với nó, dù chỉ bằng một cái nhìn, nó sẽ làm như đó là một chuyện đau đớn tan nát lòng. Tôi tin rằng cậu không bao giờ nói nặng nó lấy một lời. Cậu hoàn toàn đảm nhiệm lấy việc dạy dỗ nó và lấy đó là một thú vui. May thay, sự tò mò và sáng dạ khiến nó thành một môn sinh giỏi. Nó học nhanh và say mê, bỏ công cậu dạy bảo. Cho đến tuổi 13, nó chưa từng đi một mình quá phạm vi thảo viên lần nào. Năm thì 10 họa, cậu Linton dắt nó cùng đi ra ngoài nhà độ một dặm gì đó, nhưng cậu không giao nó cho ai khác. Kimberton là một cái tên trừu tượng đối với tay nó. Nhà thờ là công trình xây dựng duy nhất nó từng lại gần hoặc bước vào, không kể ngôi nhà của trình nó. Đồi gió hú và ông Heathcliff không tồn tại đối với nó. Nó là cô tiểu thư cấm cung hoàn toàn và có vẻ hoàn toàn hài lòng. Thực ra, đôi khi từ cửa sổ buồng trẻ nhìn ra toàn cảnh đồng quê, nó thường nhận xét. U Ellen, bao giờ em mới đi được lên đỉnh những quả đồi kia? Không biết cái gì nằm ở mé bên kia nhỉ? Có phải là biển không? Không, cô Cathy ạ. Tôi trả lời. Lại vẫn là đồi, y như những đồi này. Một lần nó hỏi, thế những cái tảng đá óng vàng kia khi mình đứng bên dưới nó thì nó như thế nào? Sườn dốc hiểm trở của dãy núi đá Penistone đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của nó, nhất là khi mặt trời xế tà rọi lấp lánh vào đó, vào những đỉnh cao nhất trong khi tất cả những quang cảnh bao la trên dưới nằm trong bóng tối. Tôi giải thích rằng chúng chỉ là những khối đá trần trụi mà ở các kẽ giỏi lắm cũng chỉ đủ đất để nuôi sống một cái cây còi cọc. Thế tại sao nó lại sáng lâu thế sau khi ở đây đã là chiều tối? Nó nói tiếp. Bởi vì ở đấy cao hơn ở chỗ chúng ta nhiều. Tôi nói, cô không trèo lên được đâu, cao lắm và dốc lắm. Mùa đông ở đấy bao giờ cũng đóng băng sớm hơn ở chỗ chúng ta. Và đến tận mùa hè, U vẫn còn thấy tuyết ở dưới cái chỗ trũng đen đen kia, ở mặt đông bắc ấy. Ơ, ra U đã lên đấy rồi cơ đấy. Nó vui thích reo lên. Vậy khi nào lớn em cũng có thể lên được. Bà đã đến đây chưa, U Ellen? Cô ạ. Tôi vội vã trả lời. Ba sẽ bảo cô rằng chỗ ấy chả bỏ công đến thăm. Những dải đồng hoang, nơi cô đi dạo chơi với ba, còn thú hơn nhiều. Và thảo viên Thrush Rocks là chỗ đẹp nhất trên thế giới. Nhưng mình biết thảo viên rồi, còn chỗ kia thì chưa. Nó thì thầm một mình. Và nếu mình được đứng ở cái đỉnh cao nhất kia mà nhìn ra xung quanh thì sống biết mấy.
Đến lúc nào đó, con ngựa con mini của mình sẽ đưa mình tới đấy. Có một lần hầu gái kể chuyện động tiên khiến cô bé say sưa muốn thực hiện dự định ấy. Nó kèo nhớ cậu lên trên về chuyện đó và cậu hứa bao giờ nó lớn, cậu sẽ cho đi. Nhưng cô tiểu thư Catherine của chúng ta tính tuổi mình bằng tháng và câu hỏi thường trực trên miệng nó là: bây giờ con đã đủ lớn để đi đến dãy núi Peniston chưa? Đường dẫn đến đó uốn khúc sắt đổi gió hú. Edgar không bụng dạ nào muốn qua đấy, cho nên nó nhận được câu trả lời cũng thường trực như vậy. Chưa, con yêu quý ạ, chưa đâu. Tôi đã nói cô Isabella sống được độ 12 năm sau khi bỏ chồng. Những người trong gia đình cô vốn thể chất yếu đuối. Cô và cậu Edgar đều không có cái sức khỏe phây phây mà ông thường gặp ở vùng này. Lần ốm cuối cùng của cô thế nào tôi không nhớ đích xác. Tôi đoán hai anh em đều chết cùng một bệnh, một dạng sốt mới đầu phát chậm nhưng không chữa được, về cuối thì nhanh chóng tiêu hủy sức sống. Cô viết thư báo cho anh trai biết là cô ốm đã 4 tháng, giờ đây có lẽ sắp đến lúc lâm chung và khẩn cầu cậu đến, nếu có thể, vì cô có nhiều chuyện phải thu xếp. Cô muốn vĩnh biệt cậu và giao bé Linton cho an toàn vào tay cậu. Cô hy vọng Linton có thể ở với cậu như nó đã ở với cô. Cha nó, cô tin chắc vậy, không mảy may muốn nhận cái gánh nặng nuôi dưỡng hoặc giáo dục nó. Cậu chủ tôi không chút lưỡng lự, lập tức làm theo yêu cầu của cô. Bình thường vốn ngại rời khỏi nhà là thế, mà giờ cậu bay tới, đáp lời kêu gọi này. Giao Cathy dưới sự coi sóc cẩn thận đặc biệt của tôi trong khi cậu vắng nhà. Dặn đi dặn lại không được cho nó tha thẩn ra ngoài thảo viên dù là với sự hộ tống của tôi. Cậu không tính đến chuyện nó lẻn đi một mình. Cậu đi vắng 3 tuần. Một hai ngày đầu, cô bé được giao cho tôi quản ngồi ở một góc trong thư viện, buồn xỉu không thiết đọc sách cũng chẳng muốn chơi. Trong tình trạng tĩnh tại ấy, nó không gây phiền nhiễu gì mấy cho tôi, nhưng tiếp sau đó là một giai đoạn buồn chán bứt rứt, nôn nóng và vì quá bận và quá tuổi để chạy tới chạy lui bầy cho giải trí, tôi bèn nghĩ ra một cách cho nó tự tiêu khiển. Cho nó du lịch quanh đất đai vườn tược trong ấp, lúc đi bộ, lúc cưỡi một con ngựa con, sau đó kiên nhẫn ngồi nghe tất cả chuyện phiêu lưu thực sự và tưởng tượng của nó khi nó quay về.
Hè đang độ rực rỡ và Cathy đắm say cái thú dạo chơi tha thần một mình đến nỗi nó thường tìm cách ở ngoài nhà từ lúc điểm tâm cho đến bữa trà, rồi chiều tối kể lại những chuyện hoang đường của nó. Tôi không sợ nó vượt hiên vì các cổng tường khóa, và ngay cả nếu có mở toang, tôi nghĩ nó cũng chả dám mạo hiểm ra ngoài một mình. Thật không may, lòng tin của tôi tỏ ra đã đặt không đúng chỗ. Một buổi sáng vào lúc 8 giờ, Catherine đến chỗ tôi nói rằng hôm nay nó là một lái buôn ả dập sắp cùng đoàn lữ hành của mình vượt sa mạc, và bảo tôi phải cung cấp thật nhiều dự trữ lương thực cho nó cùng lũ súc vật, một ngựa và ba lạc đà, tượng trưng bằng một con chó săn lớn và một đôi chó săn chỉ điểm. Tôi tập trung một lô bánh kẹo vào làn đeo ở một bên yên ngựa. Nó nhảy phốc lên, tươi vui như nàng tiên, đầu đội chiếc mũ rộng vành với tấm mạ bằng da để che nắng tháng 7, và thúc ngựa đi nước kiệu với một nhịp cười hoan hỉ, chế giễu lời dặn dò cẩn trọng của tôi khuyên nó chớ có phóng nước đại và nhớ về sớm. Cô bé nghịch ngợm biến mãi đến bữa trà vẫn chưa thấy xuất hiện. Một thành viên của đoàn du hành, con chó săn lớn, vốn là một chú khuyển già, ưa tiện nghi thoải mái, quay về trước. Nhưng còn Cathy, con ngựa con cũng như hai con chó chỉ điểm thì chẳng thấy ở ngả nào. Tôi phái người đi kiếm khắp đường này nẻo nọ và cuối cùng thân hành lang thang tìm nó. Có một người lao công đang sửa hàng rào quanh một đồn điền bên ấp. Tôi hỏi anh ta có trông thấy cô tiểu thư của chúng tôi đâu không? Tôi có thấy cô ấy hồi sáng, anh trả lời. Cô ấy nhờ tôi bẻ cho một cành phỉ làm roi, rồi quất ngựa nhảy vọt qua hàng rào đằng kia, ở chỗ thấp nhất và phóng đi bất biến. Ông có thể đoán là tôi sợ như thế nào khi nghe cái tin ý. Tôi nghĩ ngay là chắc nó tìm đường đến dãy núi đá Peniston. Cô bé sẽ ra sao đây? Tôi thốt lên, chui qua một lỗ hổng ở hàng rào mà người kia đang chữa và tốc thẳng ra đường cái. Tôi đi miết như dốc sức để thắng cuộc, hết dặm này đến dặm kia, cho đến một khúc ngoặt, từ đó có thể thấy chạy đồi. Nhưng ngó gần ngó xa, tôi vẫn chẳng thấy Catherine đâu. Dãy núi đá nằm quá bên kia cơ ngơi của ông Heathcliff độ 1.5 dặm, nghĩa là cách ấp 4 dặm. Cho nên tôi bắt đầu sợ là đêm xuống trước khi tôi tới được đó. Ngộ nhỡ nó trượt chân khi trèo lên núi thì sao? Tôi nghĩ thầm, và chết hoặc gãy xương thì sao? Nỗi lo âu khắc khoải của tôi thật là đau đớn. Và khi hối hả đi qua ngôi nhà trại, vừa mới nhận ra Shirley, con chó chỉ điểm hăng hái nhất, nằm dưới một khung cửa sổ, đầu sưng to và một bên tay dớm máu, tôi đã khoan khoái nhẹ hẳn người. Tôi mở cánh cửa xếp và chạy đến đập cửa lớn rầm rầm. Một người đàn bà tôi quen, trước ở Gimmerton ra mở cửa. Chị ta đã đến làm mướn ở đây từ sau khi ông Earnshaw mất. À, chị ta nói, chị đến kiếm cô tiểu thư nhà chị đấy hẳn. Đừng sợ, nó đang ở đây, không sao cả, cũng may không phải ông chủ về. Vậy ra ông ta không có nhà phải không? Tôi hổn hển, gần như đứt hơi vì đi nhanh và hoảng sợ. Phải, chị ta đáp, Ông ta lẫn Joseph đều đi vắng và tôi chắc trong một giờ nữa họ vẫn chưa về đâu. Chị vào nghỉ một tí đã. Tôi bước vào và trông thấy con cừu lá của tôi ngồi ở lò sưởi đu đưa trên một cái ghế nhỏ vốn là của mẹ nó hồi còn nhỏ. Mu nó treo ở tường và nó có vẻ hoàn toàn thoải mái, vừa cười vừa tán chuyện hết sức phấn khởi với Harrington. Giờ đây đã là một chàng trai 18 tuổi to lớn, khỏe mạnh. Cú cậu đang trố mắt nhìn cô bé, đầy tò mò và kinh ngạc. Cú cậu chả hiểu mô tê gì lắm về chuỗi nhận xét và câu hỏi liền láo không ngừng tuôn ra từ miệng Catherine. Cô giỏi nhỉ, tôi kêu lên, giấu nỗi vui mừng dưới một vẻ mặt giận dữ. Đây là lần cuối cùng tôi để cô cưỡi ngựa đi chơi cho đến khi ba cô về. Tôi sẽ không cho cô bước qua khỏi ngưỡng cửa lần nữa đâu. Hư đốn. À, U Ellen, nó vui vẻ kêu lên, nhảy chồm dậy chạy đến bên tôi. Em sẽ có một câu chuyện rất hay để kể đêm nay. Thế là U đã tìm thấy em rồi đấy. U đã đến đây bao giờ chưa? Đội cái mũ này vào và về nhà ngay, tôi nói. Tôi sợ hết hồn vì cô đấy, cô Cathy ạ. Cô đã làm điều cực kỳ bậy. Đừng phụng phịu và khóc làm gì, vô ích. Làm thế cũng chẳng bù lại được cái công tôi khổ sở chạy khắp vùng tìm cô. Nghĩ mà xấu hổ. Cậu Linton đã giao phó cho tôi giữ cô ở trong nhà, vậy mà cô lại lẻn đi mất như thế, chứng tỏ cô là một con cáo danh ma, chả ai tin được cô nữa. Em đã làm cái gì? Bị mắng chặn tức thời, nó nức nở. Ba có dặn em gì đâu, ba sẽ trả mắng em, U Ellen, ba chả bao giờ cáu gắt như U. Lại đây, tôi nhắc lại, để U thất nơ cho. Nào, ta đừng hậm hực nữa. Ôi, xấu hổ, 13 tuổi rồi mà làm như con nít thế. Tôi kêu lên vậy là bởi nó đã hất cái mũ ra khỏi đầu và lùi về phía lò sưởi ngoài tầm tay tôi. Không, chị người hầu nói, đừng nghiêm khắc với cô bé, chị Dean. Chúng tôi đã giữ cô lại đấy, nhẽ ra cô đã cưỡi ngựa về rồi, sợ chị lo mà. Harrington đã tình nguyện đưa cô đi và tôi nghĩ chú ấy nên làm thế vì đường qua các đồi rất khó đi. Harrington, trong lúc chúng tôi trao đổi, đứng đút tay vào túi lúng túng chả biết nói sao, tuy xem vẻ không khoái gì sự đột nhập của tôi. Tôi còn phải đợi bao lâu nữa? Tôi nói tiếp, bất chấp sự can thiệp của chị nọ. 10 phút nữa là trời tối rồi. Con ngựa con đâu, cô Cassie? Và con Phượng Hoàng đâu? Nếu cô không nhanh lên, tôi sẽ để cô ở lại đây. Tùy cô đấy. Con ngựa con ở trong sân, cô đáp. Và Phượng Hoàng thì nhốt trong kia. Nó bị cắn, cả Charlie cũng thế. Em đã sắp sửa kể hết cho U nghe, nhưng U cứ cáu gắt, không đáng được nghe. Tôi nhặt chiếc mũ lên, tiến đến để đội cho nó, nhưng thấy những người trong nhà đứng về phe mình, nó bèn nhảy tung tăng quanh phòng, và khi thấy tôi đuổi, nó chạy như con chuột nhất trèo qua, luồn xuống dưới lẩn sau các đồ đạc, làm cho tôi rượt theo đâm ra lố bịch. Harrington và chị người hầu cười rộ lên, và nó hòa theo càng trở nên sức sực hơn, cho đến khi tôi bực quá kêu lên. Được, cô Cathy, nếu cô biết nhà này của ai, cô sẽ mừng khi thoát ra khỏi. Đây là nhà của cha anh phải không? Nó quay lại Harrington hỏi. Không, gã đáp, mắt nhìn xuống và đỏ mặt ngượng ngùng. Gã không thể đương nổi một cái nhìn đăm đăm từ mắt cô bé, mặc dù nó hệt như mắt gã. Vậy là nhà ai? Của chủ anh? Cathy hỏi. Gã càng đỏ mặt dữ hơn nhưng với một tình cảm khác, lầm rầm một câu rủa và quay đi. Ai là chủ của anh ấy? Cô gái nhiễu sự quay sang tôi hỏi tiếp. Anh ấy đã nói nhà chúng tôi và người nhà chúng tôi mà. Em tưởng anh ấy là con trai ông chủ nhà và anh ấy không hề thưa cô với em. Nếu anh ấy là người ở thì phải thưa chứ, đúng không? Những lời trẻ con ấy khiến mặt Harrington sa sầm xuống như một đám mây rông. Tôi lặng lẽ lay kẻ chất vấn và cuối cùng trang bị xong cho nó lên đường. Nào, đem ngựa cho tôi. Nó nói với người bà con lạ mặt như với một gã giữ ngựa ở bên ấp vậy. Và anh có thể đi cùng tôi. Tôi muốn thấy người săn quỷ xuất hiện ở chỗ nào trong đầm và nghe kể về những tiên lữ như anh gọi. Nhưng mà nhanh lên chứ. Sao thế? Đã bảo đem ngựa đến cho tôi cơ mà. Bao giờ mày chết bong chết vằm, tao mới là đầy tớ cho mày. Gã trai trẻ gầm gừ.
Bao giờ tôi sao? Catherine nhạc nhiên hỏi.
Chết bong chết vằm, đồ phù thủy láo xược.
Gã đáp.
Đấy cô Cathy, cô thấy cô đã đánh bạn đánh bầu hay hớm thế đấy. Tôi xen vào. Thật là những tiếng đẹp đẽ để dùng với một tiểu thư. Xin cô đừng có cãi vã với nó nữa. Lại đây, chúng mình tự đi tìm con mini và về thôi.
Nhưng U Ellen, nó kêu lên, nhìn chân chân sững sờ kinh ngạc. Làm sao anh ta dám nói với em như thế? Chả đúng là anh ta phải làm như em bảo hay sao? Anh ta là đồ hư, tôi sẽ mách ba anh vì những gì anh nói. Nào, nào.
Harrington như không thèm đếm xỉa đến lời dọa ấy, cho nên nước mắt cô bé trào ra phẫn uất.
Mang con ngựa con lại, nó kêu lên, quay lại phía chị hầu gái, và thả ngay con chó của tôi ra.
Nói năng cho dịu dàng nào cô, chị ta đáp lại, lịch sự một chút có mất gì. Tuy cậu Harrington đây không phải là con trai ông chủ, nhưng là anh họ cô đấy, còn tôi thì không phải được mướn để hầu hạ cô.
Anh ta là anh họ tôi, Cathy kêu lên với một tiếng cười mỉa.
Phải, đúng thế, người vừa chỉnh nó trả lời.
Ôi, U Ellen, đừng để họ nói những điều như thế. Nó nói tiếp phiền lòng cao độ. Bà đang đi London đón em họ của em về. Em họ em là con nhà quý phái. Đây mà là... Nó dừng lại và khóc òa. Chỉ riêng ý nghĩ là có họ hàng với một gã quê mùa như vậy cũng đủ để khiến nó choáng người.
Im, im, tôi thì thào. Người ta có thể có nhiều anh em họ thuộc đủ mọi thể loại của Kavya, nhưng không vì thế mà xấu. Đi nào. Có điều là nếu họ khó chịu và không tốt với ta thì ta không cần phải bầu bạn với họ làm gì.
Anh ta không phải là anh họ em O'Allen.
Nó nói tiếp, càng nghĩ càng giàu lòng thêm và giao người vào cánh tay tôi để trốn tránh ý nghĩ ấy. Tôi rất bực nó và chị người làm về nỗi đã để lộ chuyện cho nhau. Tôi chắc chắn là tin bé Linton sắp được đón về do Catherine nói ra và sẽ được kể lại với ông Heathcliff, và mặt khác tôi cũng không kém phần tin chắc rằng ý đầu tiên của Catherine khi cha nó về sẽ là đòi giải thích rõ lời khẳng định của chị kia về người bà con thô lỗ của nó. Hareton, khi đã bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ vì bị xem như tên đầy tớ, có vẻ xúc động trước nỗi khổ tâm của cô bé, thế nên để vỗ về cô bé, sau khi đi kiếm con ngựa con dắt vòng ra trước cửa, đã thả trong cũi ra một chú chó con xinh đẹp, chân vòng kiềng, thuộc giống chó sục, vừa dúi vào tay nó vừa dỗ nín đi, vì gã chẳng có ác ý gì. Ngừng khóc, nó đưa mắt nhìn khắp người gã, vẻ kinh sợ và ghê tởm, rồi lại òa lên lần nữa. Tôi phải cố nén mới khỏi mỉm cười trước thái độ ác cảm ấy đối với anh chàng tội nghiệp, một gã thanh niên thân hình cân đối như lực sĩ, nét mặt dễ coi, vạm vỡ khỏe mạnh nhưng ăn vận lam lũ cho hợp với những công việc hàng ngày là lao động ở trại và lang thang trong đồng hoang lùng thỏ cùng các thú săn khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ có thể phát hiện ra ở diện mạo gã một thần thái có nhiều ưu điểm hơn so với người cha. Nói cho đúng, đây là những hạt giống tốt do bị bỏ mặc nên chìm lấp giữa đám cỏ dại quá rậm rạp, khiến chúng không thể phát triển được. Nhưng dù sao cũng là dấu hiệu hiển nhiên của một chất đất phỉ nhiêu khả dĩ mang lại những vụ mùa sum xuê nếu gặp hoàn cảnh khác thuận lợi hơn. Tôi chắc rằng Heathcliff đã không ngược đãi gã về mặt thể xác do bản chất bạo dạn, không biết sợ của gã không khuyến khích lối áp bức ấy. Gã không mảy may có cái tính nhút nhát, dễ xúc cảm, mà theo quan điểm của Heathcliff thường đem lại cái thú vị hào hứng cho việc ngược đãi. Ông ta có vẻ đã dồn sự độc ác của mình vào việc biến gã thành một kẻ cục xúc. Gã không bao giờ được học đọc, học viết, không bao giờ bị mắng vì bất kỳ thói xấu nào miễn là nó không làm dày người bảo trợ gã, không bao giờ được dẫn dắt một bước nhỏ nào tiến tới đức hạnh hoặc một lời răn dạy nào chống lại thật xấu. Và theo như tôi được nghe kể lại, Joseph cũng góp phần lớn vào việc làm hỏng gã bằng một sự thiên vị hẹp hòi nó thúc đẩy lão tâng bốc và nuông chiều gã hồi còn bé, vì gã là trưởng của một dòng họ lâu đời. Nếu như trước kia lão thường có thói quen kết tội Catherine Earnshaw và Heathcliff dạo bé đã dở những thói mà lão gọi là dưỡng cung cách khả ố, làm cụ chủ mất hết kiên nhẫn, dồn cụ đến chỗ phải tìm cách an ủi trong chén rượu, thì giờ đây cũng vậy. Lão đổ toàn bộ trách nhiệm về những khuyết điểm của Hareton lên vai kẻ tiếm đoạt tài sản của gã. Thấy thằng bé chửi thề hay có những hành vi đáng tội, lão cũng chả thiết uốn nắn. Dường như Joseph hài lòng thấy gã phát triển đến mức tệ hại nhất. Lão thừa nhận rằng thằng bé đã hư hỏng, rằng linh hồn nó đã bị bỏ mặc trong đọa đày, nhưng rồi lão lại nghĩ là chính Heathcliff phải chịu trách nhiệm. Bàn tay hủy hoại đời Hareton sẽ phải trả nợ máu, và ý nghĩ đó mang lại an ủi rất lớn cho lão. Joseph chuyển cho Hareton một lòng tự hào về tên tuổi gia đình và dòng họ mình. Lão những muốn, nếu lão đủ cả gan, nuôi dưỡng căm thù giữa gã với tay chủ nhân hiện tại của trại đồi. Song nỗi khiếp sợ của lão đối với tay chủ này đã thành một thứ mê tín dị đoan. Lão đành giới hạn về y bầu mức lau bảo những lời nói cạnh và đe dọa trời phạt. Tôi không dám nhận là mình biết sâu sắc về lối sống thông thường ở trại đồi hồi ấy. Đây tôi chỉ kể theo những lời đồn đại, vì tôi ít được thấy tận mắt. Dân làng cả quyết rằng ông Heathcliff rất keo kiệt và là một điền chủ khắc nghiệt, tàn nhẫn đối với tá điền. Nhưng ngôi nhà ở bên trong đã lấy lại được cái vẻ xưa, cái vẻ tiện nghi nhờ bàn tay tề ra nội trợ của phụ nữ, và không còn thấy diễn ra những cảnh náo loạn như cơm bữa vào thời kỳ Hindley nữa. Nhưng chủ nhân quá u ám, chẳng muốn bầu bạn với ai dù tốt hay xấu, và đến nay ông ta vẫn như thế. Tuy nhiên điều đó tiến triển không khớp với câu chuyện của tôi. Cô Cathy khước từ sự giảng hòa bằng con chó sục và đòi hai con Sackley và Phượng Hoàng của mình. Chúng tập tễnh đến, đầu rủ xuống và chúng tôi lên đường về nhà, tất cả đều buồn thiu. Tôi không sao gợi được cô tiểu thư của tôi kể cho biết cô đã qua ngày đó như thế nào. Trừ phi một điều, như tôi đoán mục tiêu hành hương của cô là dãy núi đá Penistone. Cô tới cổng trại đồi vô sự, đúng lúc Hareton tình cờ đi ra, theo sau là mấy con chó. Bọn này tấn công đoàn tùy tùng của cô. Hai bên ẩu đả dữ dội trước khi những chủ nhân tách được chúng ra khỏi nhau. Việc đó thành ra một màu đầu giới thiệu. Catherine nói cho Hareton biết mình là ai, định đi đâu và đề nghị gã chỉ đường hộ. Cuối cùng gã được gã đi theo. Gã mở toang những bí mật của động tiên cùng nhiều chỗ kỳ lạ khác nữa. Nhưng vẫn còn đang giận tôi, cô không thèm chiều cố tả cho tôi nghe những thứ lý thú cô đã thấy.
Tuy nhiên tôi có thể suy ra rằng người hướng đạo của Cathy đã rất được quý mến, cho đến khi cô xúc phạm tình cảm của gã bằng cách nói với gã như đầy tớ, và quản gia của Heathcliff xúc phạm cô bằng cách gọi gã là anh họ cô. Rồi cái thứ ngôn ngữ cục xúc của gã dùng với cô cứ day dứt trong lòng. Cô vốn xưa nay chỉ là những yêu, là cưng, là hoàng hậu, thiên thần đối với tất cả mọi người bên ấp, mà nay lại bị một kẻ xa lạ lăng mạ thô bạo đến thế. Cô không thể hiểu nổi, và tôi phải vất vả làm mới khiến cô hứa là sẽ không than thở với ba cô. Tôi giải thích là ba cô ghét tất cả nhà bên trại đồi như thế nào, và nếu biết cô tới đó, ba sẽ buồn như thế nào. Nhưng tôi nhấn mạnh nhất một điều là nếu cô để lộ chuyện, tôi sao nhãng không triệt để làm theo lệnh của ba, có lẽ ba sẽ nổi giận ghê gớm đến mức đuổi tôi đi cũng nên, và Cathy không chịu nổi cái viễn cảnh ấy. Nó cam kết không nói và đã giữ lời hứa, vì tôi. Nói cho cùng nó vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu.
Chương 19. Một bức thư viền đen báo ngày về của chủ tôi, Isabella đã chết và cậu viết dặn tôi cho con gái cậu để tang và thu xếp một phòng cùng các tiện nghi khác cho cháu nhỏ. Catherine mừng quýnh lên với ý nghĩ sắp được đón bố về và ấp ủ những tiên đoán lạc quan nhất về những ưu điểm vô số của cậu em họ đích thực. Buổi chiều của ngày trở về xiết bao mong đợi đã đến. Từ sáng sớm nó bận bịu thu dọn ngăn nắp tư trang lặt vặt của mình. Và giờ đây, vẫn chiếc áo dài đen mới, tội nghiệp con bé. Cái chết của cô nó chẳng gây cho nó nỗi buồn thương cụ thể nào. Nó không ngừng kêu nhỏ bắt tôi cùng đi với nó qua khu đất ra đón họ. Linton kém em đúng 6 tháng. Catherine líu la líu lô trong khi chúng tôi thong thả dạo bước trên lớp rêu rẩy nhấp nhô, dưới bóng những hàng cây. Có em ấy làm bạn chơi đùa thật là thú vị biết mấy. Cô Isabella đã gửi cho ba một lọn tóc rất đẹp của em ấy, sáng hơn tóc em, khoe hơn và cũng đẹp y như em. Em giữ nó cẩn thận trong một cái hộp thủy tinh nhỏ và em thường nghĩ nếu được gặp chủ nó thì thích biết bao. Ôi em sung sướng quá, và ba nữa, ba thân yêu. Này U Ellen, ta chạy đi, chạy nào. Nó chạy và quay trở lại, rồi lại chạy nhiều lần trước khi những bước chân điềm đạm của tôi tới cổng. Thế rồi nó ngồi xuống trên bờ cỏ cạnh đường và cố gắng kiên nhẫn đợi, nhưng không được, nó không tài nào ở yên chỗ đấy được một phút. Sao mà hai bác cháu lâu thế? Nó kêu lên. À, em thấy có bụi thấp ở trên đường cái, chắc xe đang đến. Không phải, bao giờ hai bác cháu mới tới đây? Ta có thể ra quán chút nữa không? Nửa dặm, U Ellen, chỉ nửa dặm thôi mà. U đi, đến chỗ lùm cây dương ở chỗ ngoặt kia kìa. Tôi kiên quyết từ chối. Cuối cùng, nỗi thấp thỏm của nó chấm dứt, cỗ xe du hành lọc cọc hiện ra. Tiểu thư Cathy reo lên và vươn tay ra khi vừa thấy mặt bố ở cửa xe. Cậu chủ bước xuống, cũng gần hăm hở như nó. Hồi lâu, hai cha con chỉ biết có nhau, không kịp nghĩ đến ai khác nữa. Trong khi cha con hôn hít vút về nhau, tôi nghé mắt vào xe tìm Linton. Nó ngủ ở trong một góc, trùm một cái áo lót lông thú ấm áp như giữa mùa đông. Một chú bé xanh xao, mảnh rẻ như con gái, có thể tưởng lầm là em trai cậu chủ tôi vì rất giống. Nhưng trong bộ dạng có một vẻ cậu có bệnh hoạn không bao giờ thấy ở Edgar. Cậu trông thấy tôi ngó vào, và sau khi bắt tay tôi, cậu bảo đóng cửa xe lại để yên cho nó ngủ vì cuộc hành trình làm cho nó mệt. Cathy những muốn lướt qua một cái, nhưng ba nó bảo đi thôi. Và hai cha con cùng ngược lên thảo viên, trong khi tôi hối hả chạy về trước báo cho gia nhân chuẩn bị. Này con yêu quý, cậu Linton nói với con gái khi dừng bước trước thềm mặt tiền. Em họ con không được khỏe hoặc vui tươi như con đâu, nên nhớ là em vừa bị mất mẹ, mới rất gần đây thôi. Do đó đừng chờ đợi là em chạy nhảy chơi đùa với con ngay, và đừng có hỏi chuyện nhiều làm em mệt. Chỉ ít cũng hãy để cho em yên tối nay, được không? Vâng, vâng thưa ba, Catherine trả lời, nhưng con muốn trông thấy em mà em chả ngó ra một lần nào. Xe dừng lại và thằng bé thức giấc, được bác nó nhấc xuống đất. Đây là Cathy, chị họ cháu Linton ạ. Cậu vừa nói vừa để hai bàn tay nhỏ nhắn của chúng đặt vào nhau. Cathy đã mến ngay cháu rồi đó, và nhớ đêm nay đừng có khóc, làm chị buồn. Bây giờ hãy cố vui lên, chuyến đi đã kết thúc và cháu chị có việc nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái theo ý thích của mình. Vậy thì cho cháu cứ ngủ thôi, thằng bé đáp. Rụt lại tránh sự chào đón của Catherine và đưa tay lên chùi những giọt nước mắt lã chã bắt đầu ứa ra. Lại đây, cháu bé ngoan nào. Tôi thì thào, dẫn nó vào nhà. Chú làm cô ấy cũng khóc nốt bây giờ, nhìn xem cô ấy thương chú biết mấy kìa. Tôi không biết có phải vì thương nó hay không, nhưng cô chị cũng lộ vẻ buồn thiu như nó và quay lại chỗ cha mình. Cả ba vào nhà và lên phòng đọc sách, nơi bữa trà đã dọn sẵn.
Tôi bỏ mũ, cởi áo măng tô cho Linton và xếp nó ngồi vào một cái ghế bên bàn. Nhưng vừa ngồi xuống nó lại khóc liền. Cậu chủ tôi hỏi có chuyện gì?
Cháu không ngồi được trên ghế cứng, thằng bé nức nở.
Cháu ra chỗ sofa vậy, rồi U Ellen sẽ lại mang trà cho cháu. Ông bác nhẫn nại trả lời.
Tôi tin chắc rằng trong cuộc hành trình, thằng bé ốm đau, vòi quấy dưới sự bảo trợ của cậu đã là một thử thách lớn với cậu.
Linton chậm chạp lê bước đến, nằm xuống. Cathy mang một chiếc ghế đầu thấp và tách trà của mình lại bên nó.
Mới đầu cô ngồi im nhưng không được lâu. Cô đã quyết định biến cậu êm họ thành một của cưng như ý của mình, thế nên cô bắt đầu vuốt ve những búp tóc lăn xăn của nó, hôn má nó, cho nó uống trà bằng đĩa của mình như một đứa hài nhi. Điều đó khiến Linton thích thú, vì nó cũng chả hơn thế là mấy.
Nó lau khô mắt và nhoẻn một nụ cười yếu ớt.
Nó sẽ quen ngay thôi. Cậu chủ nói với tôi sau khi theo dõi hai đứa một phút. Ổn thôi Ellen ạ, nếu ta có thể giữ nó ở đây được.
Có một đứa trẻ cùng lứa tuổi làm bạn, chả mấy chốc nó sẽ phấn chấn tinh thần và rồi chịu khó rèn luyện thân thể, nó sẽ khỏe khoắn lên.
Chào, nếu ta có thể giữ nó ở đây.
Tôi bâng khuâng nghĩ thầm và những dự cảm đau đớn ập tới, bảo tôi rằng hy vọng đó thật mong manh.
Rồi thì tôi tự hỏi, thằng bé ốm yếu này sẽ sống ra sao ở đồi giáo hú? Một bên là cha của nó, bên kia là Harrington, nó sẽ có bạn chơi và người dạy dỗ hay hớm làm sao?
Những nghi ngại của chúng tôi lên được khẳng định dứt khoát, thậm chí còn sớm hơn dự đoán của tôi nữa kia. Tôi vừa mới đưa bọn trẻ lên gác sau bữa trà và cho Linton ngủ. Nó cứ bám giết tôi cho đến lúc thiếp đi, rồi xuống nhà và đang đứng cạnh bàn trong hành lang thắp một cây nến đặt trong phòng ngủ của cậu Edgar, thì một hầu gái từ nhà bếp bước ra, bảo cho tôi biết lão Joseph, người nhà ông Heathcliff đang đứng ở ngoài cửa và muốn vào thừa chuyện với cậu chủ.
Để tôi hỏi xem lão muốn gì trước đã, tôi nói, rất xao xuyến. Giờ này đến quấy rầy người ta thì thật vô lý, lại đúng lúc người ta vừa đi xa về. Tôi nghĩ cậu chủ không thể gặp lão đâu.
Joseph đã tiến qua bếp khi tôi thốt ra những lời đó vào lúc lão hiện ra trong hành lang. Lão diện bộ đồ chủ nhật với bộ mặt da vẻ cực kỳ mộ đạo và hết sức cáu kỉnh. Một tay cầm mũ, tay kia cầm ba tông, lão bắt đầu chùi giày lên thảm.
Chào Joseph, tôi lạnh lùng nói. Có việc gì mà đêm hôm lão còn tới đây?
Tôi phải lót chuyện mấy ông chú Linton cơ.
Lão đáp, phẩy tay khinh khỉnh với tôi.
Cậu Linton đi về phòng ngủ rồi. Tôi dám chắc cậu không nghe lão đâu, trừ phi có chuyện gì đặc biệt. Tôi nói tiếp.
Tốt hơn lão ngồi xuống đây, nói luôn đi để tôi nhắn lại cho.
Buồn ông chú ở đâu?
Lão nói tiếp, nhìn suốt lượt dãy cửa đóng.
Tôi thấy lão kiên quyết không chịu để tôi làm trung gian cho nên bụng rất miễn cưỡng. Tôi đi tới phòng đọc sách báo có vị khách không hợp thời ấy, đồng thời khuyên cậu nên kiều đến hôm sau. Cậu Linton không kịp ủy cho tôi làm thế vì Joseph theo sát gót tôi đã sấn vào phòng, đứng sững bên kia bàn, chống hai nắm tay vào đầu ba tong và cất giọng nói to tướng như rẻ trước sự phản đối.
Heathcliff dài tôi sang kiếm con trai ông ý và biếu tôi không được về không.
Edgar Linton lặng đi một phút, một vẻ buồn tột độ phủ lên mặt cậu. Riêng tình cảnh thằng bé đã đủ khiến cậu thương xót, nhưng nhớ đến những hy vọng, lo sợ và cầu mong khắc khoải của Isabella cho con trai, cùng với những lời cô ủy thác nó cho cậu trông nom, cậu lại càng đau đớn xót xa trước triển vọng phải giao trả nó và moi óc xem có cách nào tránh được điều đó. Không nảy ra được kế nào, bởi chỉ cần tỏ ra thiết tha muốn giữ nó lại là đủ khiến kẻ yêu sách làm giá thêm. Chẳng còn cách nào khác ngoài cam chịu nộp nó. Dù sao, cậu cũng sẽ không đánh thức nó dậy, làm nó mất giấc ngủ.
Hãy bảo ông Heathcliff, cậu bình tĩnh đáp, là ngày mai con trai ông ta nhất định sẽ đến đồi giáo hú. Nó đang ngủ và quá mệt, không đi nổi quãng đường ấy ngay bây giờ. Lão cũng có thể nói với ông ta rằng mẹ của Linton muốn nó ở lại dưới sự giám hộ của tôi. Hiện nay, sức khỏe của nó rất đáng ngại.
Không, Joseph nói, giận ba tong xuống sàn đánh cục một cái và lấy vẻ hách dịch.
Không, cái đó không nghĩa ní gì hết. Heathcliff chờ coi mẹ lo với mấy cả ông ra cái quá chính sách. Cơ mà ông ít nhất định phải đòi con trai và tôi phải mang nó về ngay bây giờ, ông biết đấy.
Đêm nay lão không mang nó đi được.
Linton trả lời dứt khoát, đi xuống nhà ngay, thuật lại với chủ lão những gì tôi đã nói.
Ellen dẫn lão xuống, đi.
Rồi đỡ một cánh tay lão già đang cơn phẫn nộ, cậu đẩy lão ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Được lắm, Joseph vừa la vừa chậm chạp bước đi.
Ngày mai đích thân ông ý lại để xem ông có đám đấy ông ý không lão.
Thank you.
Chương 20. Để tránh cái nguy cơ lời đe dọa ấy được thực hiện, sáng sớm hôm sau, cậu Linton ra cho tôi lấy con ngựa con của Catherine đưa thằng bé sang nhà cha nó. Cậu dặn, vì từ nay chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì, dù tốt dù xấu, đối với số phận nó, nên không được nói cho con gái tôi biết là nó đi đâu. Từ nay về sau, hai đứa không thể quan hệ với nhau, nên tốt nhất là cứ giữ sao cho Cathy khỏi biết nó gần đây, kéo cô bé lại sụp sạo và háo hức muốn sang thăm trại đồi. U chỉ bảo Cathy rằng bố của Linton đột nhiên cho người tìm đến nó, thành thử nó phải từ dã chúng ta. Bé Linton bị đánh thức dậy khỏi giường từ 5 giờ sáng nên hết sức không bằng lòng và ngạc nhiên được báo rằng phải chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chúng tôi cố xoa dịu bằng cách nói là nó sẽ đến ở một thời gian với cha nó, ông Heathcliff. Ông đang rất sốt ruột không muốn chỉ hoãn niềm vui hội ngộ đến lúc nó hồi sức sau chuyến đi vừa qua. Ba em, nó kêu lên, bối rối lạ lùng. Má chả bao giờ nói là em có ba cả, ba ở đâu? Em thích ở với bác không? Ba ở cách ấp một quãng, tôi đáp. Ngay bên kia những quả đồi này thôi, không xa lắm. Khi nào chú hào hứng thì có thể đi bộ sang đây. Và chú nên lấy làm vui mừng được về nhà gặp ba. Chú phải cố yêu ba như ba đã yêu má, rồi thì ba sẽ yêu chú. Nhưng tại sao trước kia em không bao giờ nghe nói đến ba? Linton hỏi, tại sao má không sống chung với ba như những người khác? Ba có công việc phải ở lại miền Bắc này, tôi đáp. Còn má, vì tình hình sức khỏe, phải ở miền Nam. Thế tại sao má không nói gì với em về ba? Thằng bé vẫn dai dẳng hỏi. Má thường hay nói chuyện về bác, dạy cho em biết yêu bác từ lâu rồi. Em làm cách nào để yêu được ba, em có biết ông ấy đâu? Tất cả trẻ con đều yêu cha mẹ, tôi nói. Có lẽ má nghĩ là nếu nhắc luôn đến ba với chú thì chú sẽ thèm muốn ở bên ba. Ta đi mau lên nào, cưỡi ngựa đi chơi sớm vào một buổi sáng đẹp trời như thế này tốt hơn ngủ thêm một giờ nhiều. Cô ấy có đi với chúng ta không? Nó hỏi, cái cô bé em gặp hôm qua ấy. Bây giờ thì chưa, tôi đáp. Thế bác? Không, tôi sẽ đưa chú đến đấy, tôi nói. Linton lại gieo mình xuống gối, mơ màng. Không có bác, em chả đi đâu. Cuối cùng nó khóc. Em không biết các người định đưa em đi đâu. Tôi cố gắng giảng giải cho nó hiểu rằng con không muốn gặp cha là hư. Tuy vậy nó vẫn khăng khăng không chịu mặc quần áo và tôi phải cầu viện đến cậu chủ tôi để dỗ nó ra khỏi giường. Cuối cùng, thằng bé tội nghiệp được đưa đi với nhiều lời cam đoan hão rằng thời gian nó vắng mặt sẽ ngắn thôi, rằng cậu Edgar và Catherine sẽ đến thăm nó cùng một số lời hứa hẹn khác cũng vu vơ như thế do tôi bịa ra và chốc chốc lại nhắc đi nhắc lại suốt dọc đường. Không khí trong lành đượm mùi thạch nam, ánh mặt trời rực rỡ và nước kiệu nhỏ êm ru của con Mini sau một hồi đã làm khuây nỗi buồn nản của nó. Nó bắt đầu hỏi về ngôi nhà mới của nó cùng những người ở đó với vẻ quan tâm hơn, sôi nổi hơn. Đôi giò hù có thích bằng ấp Thresheros không? Nó hỏi trong khi quay lại lần cuối nhìn con thung. Từ đó một lớp sương mù nhẹ bốc lên, tạo thành một đám mây xốp ở rìa bầu trời xanh thẳm. Nó không ung tùm cây cối bằng, tôi đáp. Không to rộng bằng nhưng ở đó chú có thể nhìn ra phong cảnh xung quanh rất đẹp và không khí tốt cho sức khỏe của chú hơn, mát và khô hơn. Có thể mới đầu chú sẽ cho là ngôi nhà cũ kỹ, tối tăm. Tuy đó là một dinh cơ khang trang thứ nhì trong cả vùng đấy. Và chú sẽ có những cuộc dạo chơi rất thú vị trên đồng hoang. Harrington Earnshaw, đấy là một người anh em họ khác của cô Cathy và cách nào đó cũng là của chú, sẽ chỉ cho chú tất cả những chỗ tuyệt diệu nhất. Khi đẹp trời chú có thể mang sách đến một con thung xanh ngồi đọc, thỉnh thoảng bác Linton có thể đến thăm chú và cùng nhau đi dạo, bác vẫn ra dạo chơi trên các ngọn đồi luôn mà. Thế ba em nom như thế nào? Nó hỏi, có trẻ đẹp như bác không? Cũng trẻ như thế, tôi nói, nhưng tóc và mắt đen, coi bộ nghiêm nghị hơn, với lại ba cao hơn và to hơn hẳn. Thật đầu có thể chú sẽ thấy là ba không dịu dàng, ân cần như bác, bởi vì đó không phải là tính cách của ba. Tuy nhiên, nên chú ý, hãy thẳng thắn và thân ái với ba, và cố nhiên ba sẽ yêu chú hơn bất kỳ ông chú, ông bác nào, vì chú là con đẻ của ba. Tóc đen, mắt đen, Linton trầm ngâm, em không tưởng tượng được ra, vậy em không giống ba, phải không? Không giống lắm, tôi đáp, bụng lại nghĩ, chả giống một tí nào. Trong khi đưa mắt nuối tiếc nhìn kỹ nước da trắng cùng thân hình thon mảnh của chú bé bạn đường và đôi mắt to uể oải, đôi mắt mẹ nó, khác cái là không còn vết tích gì của cái tinh thần lấp lánh trong mắt Isabella, trừ đôi lúc một sự giận dỗi bệnh hoạn nào đó làm chúng ánh lên trong thoáng chốc. Thật kỳ lạ, chẳng bao giờ thấy ba đến thăm má con em. Nó lẩm bẩm, ba đã bao giờ thấy em chưa? Nếu rồi thì chắc lúc ấy em còn bé tí tẹo, em chả nhớ tí gì về ba cả. Chà chú Linton, tôi nói. 300 dặm là một quãng đường xa và 10 năm xét về độ dài đối với một người lớn rất khác đối với chú. Có thể là ông Heathcliff cứ dự định đi, hết mùa hè này sang mùa hè khác,
nhưng không lần nào tìm được cơ hội thuận tiện và bây giờ thành ra quá muộn. Đừng có quấy rầy ba bằng những câu hỏi về chuyện ấy. Hỏi thế chỉ khiến ba rối trí vô ích. Thằng bé hoàn toàn bận bịu với những suy nghĩ riêng trong chặng đường còn lại, cho đến khi chúng tôi đứng lại trước cổng như vườn nhà trại. Tôi cố theo dõi để nắm bắt những ấn tượng biểu lộ trên nét mặt nó. Nó quan sát mặt tiền chạm trổ cùng những cửa sổ mắt cáo có mái che thấp, những bụi lý gai xiên xẹo và những cây linh sam cong queo với vẻ chăm chú trang trọng, rồi lắc đầu. Trong thâm tâm, nó hoàn toàn không ưng bề ngoài của nơi ở mới, như nó có ý thức kìm lại, chưa vội phàn nàn. Có thể bên trong có gì bùi lại chăng? Trước khi nó xuống ngựa, tôi đến mở cửa. Lúc đó là 6 giờ rưỡi, gia đình vừa ăn điểm tâm xong, chị Hầu đang thu dọn và lau bàn. Joseph đứng bên cạnh ghế của chủ lão, nói chuyện về một con ngựa què và Harrington đang chuẩn bị ra đồng giữa cỏ phơi khô. Chào Nelly, Heathcliff nói khi ông ta trông thấy tôi. Tôi đã sợ phải thân hành kiếm vật sở hữu của mình đấy. Chị đã mang nó tới phải không? Ta hãy xem có thể làm gì được với nó nào. Ông ta đứng dậy và sải cẳng bước ra cửa. Harrington, Joseph đi theo, miệng há hốc vì tò mò. Chú bé Linton tội nghiệp đưa mắt sợ sệt nhìn mặt ba người. Ông chủ ạ, Joseph nói, sau khi xem xét một cách nghiêm trang. Dứt định ông ý đã đánh cháu của ông rồi, và đây là đứa con gái của ông ý. Sau khi chằm chằm nhìn con trai mình đến mức nó phát sốt, phát rét lên vì ngượng ngập, Heathcliff cất tiếng cười mỉa mai. Lạy chúa, đẹp biết bao, thằng bé mới duyên dáng, đáng yêu làm sao. Ông ta thốt lên, phải chăng họ đã nuôi nó bằng ốc sên và sữa chua Nelly? Ôi, quỷ bắt hồn tôi đi, nhưng quả là tệ hơn tôi chờ đợi. Và tôi đâu có hy vọng gì nhiều, điều đó quỷ cũng biết. Tôi bảo đứa bé đang run rẩy và ngỡ ngàng xuống ngựa, vào nhà. Nó không hiểu thấu ý nghĩa những câu nói của cha nó, hoặc không biết đó có nhằm vào nó không. Thật vậy, nó chưa dám chắc con người xa lạ dữ tợn, nhạo báng ấy là cha nó. Nó bám chặt lấy tôi, mỗi lúc một hoang mang hơn. Và khi ông Heathcliff ngồi xuống, bảo nó lại đây thì nó giấu mặt vào vai tôi mà khóc. Chậc chậc, Heathcliff nói, vươn tay ra thô bạo kéo nó vào giữa hai đầu gối mình rồi nâng cằm hất đầu nó lên. Đừng làm cái trò vớ vẩn ấy, chúng ta không làm mày đau đâu, Linton ạ. Có phải mày tên là thế không? Mày đúng là con của mẹ mày từ đầu đến chân. Đâu là phần của tao ở nơi mày, hở cái con gà con kêu nheo nhéo này. Ông ta bỏ mũ của thằng bé ra và vuốt ngược những món tóc dày vàng hoe, nó lại những cánh tay mảnh rẻ, những ngón tay nhỏ nhắn của nó. Trong quá trình xem xét đó, Linton ngừng khóc và ngước đôi mắt xanh to lên thẩm dò xét người thẩm tra nó. Mày có biết ta không? Heathcliff hỏi, sau khi đã nắm chắc tất cả tay chân nó đều lẻo khẻo yếu đuối. Không, Linton nói, mắt nhìn đờ ra vì sợ. Chắc mày đã nghe nói về ta. Không, nó lại trả lời vậy. Không, xấu hổ thay cho mẹ mày. Không bao giờ đánh thức ở mày lòng kính trọng của kẻ làm con đối với tao. Vậy tao nói cho biết, mày là con trai tao và mẹ mày là một con mụ hiểm độc nên mới để mày không biết mày có người trai như thế nào. Này, đừng có nhăn nhó và đỏ mặt lên. Tuy nhiên, biết được máu mày không đến nỗi trắng, kể cũng là một cái gì rồi. Hãy ngoan ngoãn, rồi tao sẽ lo liệu cho. Nelly, nếu chị mệt thì hãy ngồi xuống, không thì về đi. Tôi chắc chị sẽ thuật lại những điều chị nghe và trông thấy với cái con số 0 ở bên ấp. Còn cái của này sẽ chưa chịu yên bề, chừng nào chị còn nấn ná ở bên nó. Được, tôi đáp. Tôi hy vọng ông sẽ tử tế với thằng bé, ông Heathcliff ạ. Kẻo ông sẽ không giữ được nó lâu đâu. Và nó là tất cả những gì thân thích ông có trên cõi đời mênh mông này mà ông sẽ được biết. Hãy nhớ lấy. Tôi sẽ rất tử tế với nó, chứ không cần phải sợ. Ông ta vừa cười vừa nói. Có điều là không cần ai khác phải tử tế với nó. Tôi tha thiết muốn độc chiếm lòng yêu mến của nó. Và để bắt đầu sự tử tế của tôi, Joseph, hãy đem cho thằng bé chút gì điểm tâm nào. Harrington, đồ quỷ sứ ngu đần, đi làm việc của mày đi. Phải, Nelly ạ, ông ta nói thêm khi họ đi khỏi. Con trai tôi là chủ nhân tương lai của nơi chị có ở bây giờ, và tôi ắt không muốn nó chết trước khi tôi nắm chắc mình sẽ là người thừa kế của nó. Hơn nữa, nó thuộc về tôi, và tôi cần đắc thắng thấy kẻ nối dõi của tôi trở thành lãnh chúa chính thức trên cơ ngơi của họ. Con tôi thuê con cái họ cày đất ruộng của cha chúng lấy công. Đó là suy tính duy nhất có thể khiến tôi chịu đựng thằng nhãi khốn kiếp này. Tôi khinh nó vì bản thân nó, và căm ghét nó vì những hồi ức nó làm sống lại. Xong sự suy tính kia là đủ. Nó ở với tôi cũng an toàn và sẽ được chăm nom cẩn thận như chủ trị chăm nom con đẻ của hắn. Tôi có một căn buồng trên gác cho nó, bày biện đẹp da chó. Tôi còn thuê gia sư ở cách đây 20 dặm, mỗi tuần đến 3 lần dạy những gì nó thích học. Tôi đã ra lệnh cho Harrington phải tuân theo nó. Và thực tế tôi đã thu xếp mọi thứ nhằm bảo toàn con người thượng lưu, quý phái trong nó vượt trên đám người xung quanh nó. Tuy nhiên tôi quả có tiếc là nó chẳng mấy xứng đáng với công lao khó nhọc của tôi. nếu tôi có cầu ước một ân phước nào trên đời, thì đó là thấy nó ra dáng một cái gì đáng tự hào. Và tôi thất vọng cay đắng về cái thằng khốn kiếp mặt sữa khóc tí tỉ này. Trong khi ông ta đang nói thì Joseph trở lại, mang âu cháo sữa đặt trước mặt Linton. Thằng bé loay hoay quanh cái máng hổ lốn với một cái nhìn đầy ác cảm và cả quyết là nó không thể nào ăn được. Tôi thấy lão đầy tớ già cũng chia sẻ phần lớn sự khinh bỉ của chủ đối với thằng bé, tuy bắt buộc phải kìm giữ tình cảm đó ở trong lòng, vì Heathcliff nói thẳng cho các tay chân biết là phải trân trọng nó. Không ăn được, lão nhắc lại, nhìn dõi vào mặt Linton và hạ giọng xuống thành một tiếng thì thào vì sợ người khác nghe thấy. Nhưng mà cậu Hampton chẳng bao giờ ăn được cái gì khác, kể cả khi cậu ý còn bé, mà tôi gấm cách gì trước là đã đủ cho cậu ý chắc cũng phải đủ tốt cho cậu chứ. Em không ăn đâu, Linton sẵn giọng trả lời, cất đi. Joseph bất bình vùng vằng vừa lấy khay thức ăn, đem lại chỗ chúng tôi. Có gì thiếu thối trong món ăn lấy không? Lão hỏi, dì cái khay vào dưới mũi Heathcliff. Có gì làm cho nó thiêu được? Ông ta nói. Dào, Joseph đáp, cậu công tử của ông biểu không ăn được, nhưng mà tôi gẫm cũng phải. Mẹ lo dạo xưa cũng ý như thế, bọn tôi hồ dư quá bẩn chiếu, không gieo được thư nua mì nàm bánh cho mợ ý. Đừng có nhắc đến mẹ nó với ta, chú lão cáu kỉnh nói, lấy cho nó ăn cái gì nó ăn được, có thế thôi, nó thường ăn gì Nelly? Tôi gợi ý là sữa đun sôi hoặc trà và chị quản gia được lệnh chuẩn bị món ấy. Thế tôi nghĩ lòng vị kỳ của cha nó có thể góp phần làm cho nó được đầy đủ. Ông ta thấy rõ thể chất yếu đuối của nó và sự cần thiết phải đối đãi nó khá khá. Tôi sẽ an ủi cậu Edgar bằng cách cho biết tính khí Heathcliff đã chuyển hướng như thế nào. Không còn lý do gì để nần ná lâu hơn, tôi lẻn ra ngoài trong khi Linton đang rụt rè khước từ sự lân la làm quen của một con chó béc xê. Nhưng nó rất cảnh giác, không bị đánh lừa. Tôi vừa đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng khóc cùng những lời chú chó lắp đi lắp lại một cách điên cuồng. Đừng bỏ em không ở đây đâu, em không ở đây đâu. Rồi then cửa được nhấc lên và hạ xuống, họ không chịu để nó ra. Tôi nhảy lên mình con mini và thúc đi nước kiệu. Và như vậy chấm dứt vai trò giám hộ ngắn ngủi của tôi.